Chương 159, tế tiểu dịch hiện thân 2, chương 159, tế tiểu dịch hiện thân 2, lần này suy luận, vòng vòng đan sen, kín kẽ. Nói thật, không thể theo người không tin. Hách Kính nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, đáy mắt lại là không có bao nhiêu ý cười. Nhưng cũng chính là bởi vì quá thuận quá tự nhiên, ngược lại làm cho lòng người bên trong không quá an tâm. Không biết là người này coi là thật tâm tư tỉ mỉ, thông minh đến tận đây, vẫn là sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, có ý khác. Hách đại nhân làm gì nhiều như vậy lo? Minh Sơn Nhạc nghe vậy, lại là cao giọng cười một tiếng, có chút rộng rãi, hắn lời nói hư thực, thử một lần liền biết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lê Niệm rời đi phương hướng, ngữ khí trầm ổn, dưới mắt khẩn yếu, là manh mối này có thể hay không cắn âm cốt đạo cái đuôi, Minh Mộ đang còn muốn tuần sát sứ đại nhân đến trước đó, lập xuống ngày công. Về phần cái này Bạch Nguyên Cô, thật có loại nào tâm tư? Minh Sơn Nhạc thu hồi ánh mắt, thanh âm bình thản. Chỉ là khai nguyên cảnh tu vi, về sau lại nhìn cũng không mượn. Hôm nay lần này suy đoán, dù hợp tình hợp lý, nhưng cũng khó tránh khỏi lệnh Minh Sơn Nhạc nhiều sinh một điểm ngờ vực vô căn cứ. Trở lại Liễm Thi Sở Gian kia hơi có vẻ âm lạnh giá trị phòng, Lê Niệm đóng lại môn, đáy lòng im mắng tự nói, không sao, đợi ta lấy đi cái kia mấy tấm căn bản đồ, bước vào thần chiếu chi cảnh, tự nhiên trốn sang ngàn dặm. Lê Niệm sớm đã định ra quyết đoán, việc này một, liền bước ra rời đi, tuyệt không ở chỗ này lưu thêm nửa ngày. Mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, sớm đã dệt thành một chương lệnh người ngạt thở lưới. Âm cốt đạo âm thầm áp vũ âm lưu, dính đến Kiến Dương Đô đốc 50 năm trước trận kia thí sư thủ cũ, Bạch Cốt đạo nhân đạo thống gấp mắt. Còn có khổ đế cái kia phiên kinh tâm chi ngôn. Vị kia Kiến Dương Đô đốc, tại bỏ mặc Kiến Dương thành loạn mà không bại, chính ngầm đồng ý thậm chí dẫn dắt đến thành này hỗn loạn. Dịch bệnh lan tràn mà không trừ tận gốc, bạo loạn sinh sôi mà không trấn áp. Đây hết thảy chém giết, tranh đấu, khổ vui, bi hoan, có lẽ đúng là hắn cần thiết ủi. Đệ tứ cảnh tu sĩ tu hành, sớm đã siêu thoát rèn luyện chân nguyên, nhục thân phạm chủ. Tâm niệm chi lực, chúng sinh cảm xúc, hồng chân vận sóng, chi kiến mê chướng, những này vô hình vô chất chi vận, có lẽ mới là cảnh giới cao hơn tư lương. Như đúng như đây, như vậy âm cốt đạo nhu đồ, yêu ma ti động tĩnh, dân nghèo bách tính sinh tử dãy rủa, thế gia phú hộ hưởng lạc bốc lột. Tất cả những này xé rách cùng thống khổ, đều tại vị tia đô đốc thở ở lạnh nhạt bên trong. Y dị hệt năm đó Bạch Cốt đạo nhân quan Kiến Dương hưng suy, nộ ra tứ đế chân ý mà người này, bây giờ lại tại nhìn về phía nơi nào? Lê Niệm không thế nào phỏng đoán. Lê Niệm thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, mình cái này Bạch Nguyên Khô thân phận giả, cùng âm thầm tu luyện Bạch Cốt quan chân pháp nắm giữ khổ đế đồ bí ẩn, có lẽ sớm bị cặp kia cao cứ thành chỉ chi đỉnh nhãn tình thu hết vào mắt. Nay niệm cả đời, lưng lại tự dưng sinh ra một hơi khí lạnh. Phản phất cả tòa Kiến Dương thành, bất quá là một tòa to lớn sân khấu kịch. Mà hắn, chỉ là trên đài một cái tự cho là dấu rất tốt, kỳ thực đã sớm bị ánh đèn chiếu thấu đào kép. Chưa hẳn không có khả năng. Lại thêm sắp giá Lâm Châu phụ tuần sát sứ, cùng đại tang sơn chỗ sâu đầu kia ngao ngoe muốn động đệ tứ cảnh đại yêu xích nghiêm bạch này quân. Trung điệp bóng tôi sẽ lẫn, để tòa thành trì này khí tức ở trong mắt Lê Niệm lộ ra lệnh người ngạt thở. Bất quá cũng may, Lê Niệm khinh khinh thở ra một hơi, trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại lạnh triệt ánh sáng. Cũng may đại huyền cương vực bao la, như thật có thần chiếu cảnh tu vi, nơi nào không thể đi đến. Cũng may hắn ở đây thành vô thân vô cố, không bạn không bó, càng không quá nhiều ân oán lo lắng, một thân một mình như phiêu bình. Thiên địa mênh mông, hoang dã vô ngần, nơi nào không thể chứa thân, nơi nào không thể tu hành. Ôi ôi, tiểu hữu quả nhiên là linh lung tâm tư, chỉ dựa vào những này dấu vết để lại, có thể thôi diễn ra như vậy đã tuyên tác. Bất quá, tiểu hữu cần gì phải đem những này đều cho biết yêu ma ti. Người ta cuối cùng đồng đạo, nếu ngươi nguyện tự mình đi tìm tập đế, lão phu nhưng vì ngươi bảo đảm. Đợi triệt để rời xa hai vị tiên linh su cảnh tu sĩ cảm giác trong ngực đồ quyển khẽ chấn động, khổ đế cái kia tiếng nói rót vào tâm niệm, mang theo vài phần hướng dẫn từng bước ý vị. Nếu do lão phu dẫn kiến, tập đế chắc chắn đồng ý ngươi trực tiếp lĩnh hội tập đế đồ, cần gì phải như vậy quanh co khúc khuỷu, mượn tay người khác. Đến lúc đó, liên quan tới tòa này Kiến Dương thành rất nhiều bí mật, 50 năm trước ân oán chân tướng đều có thể đối ngươi nói thẳng ra. Lê Niệm đối lần này dụ hoặc từ chối cho ý kiến, chỉ bình tĩnh hỏi lại, mới tại cái kia trong phòng, ngươi nhưng từng cảm thấy được đạo đế đồ khí tức. Đạo đế đồ kia là thông hướng thần chiếu cảnh cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước căn bản ngộ pháp đồ. Khổ đế trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói, chưa từng. 50 năm trước, này đồ thất lạc, ta đạo liền lại không người có thể bước vào thần chiếu chi cảnh. Về phần nó bây giờ đến tuột cùng ở nơi nào, yêu ma ti giấu sâu bao nhiêu, lão phu cũng không từ biết được. Nhưng tiểu hưu không cần nóng đội. Đợi khổ, tập, diễn ba đế ở đây thành lần lượt hiển hóa, đạo đế đồ tự sẽ hiện thế. Như tiểu hữu nguyện thực tình giúp ta đạo một chút sức lực, một ngày này, có lẽ tới còn có thể càng mau hơn. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa nói tiếp. Thành Đông, Du Liễu Phường Thị. Chợ đêm mới lên, chính là đèn đuốc thịnh nhất, tiếng người nhất sôi thời điểm. Phố dài hai bên bán hàng rong tiếng giao hàng, an tứ bên trong bay ra khói dầu khí, hòa với vãng lai người đi đường đàm tiếu, dệt thành một mảnh quá ấm áp dễ chịu ồn ào náo động. Ai cũng chưa từng lưu ý, một cái bọc lấy cổ xưa áo đen, thân hình dị thường gầy gò nam tử, chẳng biết lúc nào đã lẫn vào mảnh này đông đúc biển người. Hắn đi rất chậm, bước chân phù phiếm, thỉnh thoảng lảo đảo một chút, phản phất ốm yếu không chịu nổi. Theo hắn im lặng ghé qua, loại nào đó khó nói lên lời biến hóa, ngay tại lặng yên phát sinh. Mới đầu chỉ là lẻ thẻ vài tiếng kiềm chế ho nhẹ, từ trong đám người mấy cái khác biệt nơi hẻo lánh truyền đến. Đó lấy, có người bắt đầu không tự giác địa cào cánh tay, cái cổ, nhíu mày, tựa hồ cảm thấy trên thân không hiểu ngứa. Cái kia ngứa ý phản phất sẽ truyền nhiễm, rất nhanh, cào động tác trong đám người lấm ta lấm tấm địa lan tràn ra. Tiếng ho khan cũng dần dần nhiều, từ kiềm chế đến rõ ràng, từ lẻ tẻ đến liền khối, giống như là loại nào đó âm trầm ôn tồn, bắt đầu ăn mòn mảnh này huyên áo. Tại phàm nhân mắt thường tuyệt không cách nào nhìn thấy tâm niệm phương diện, nơi đây trên không, cảnh tượng càng thêm dọa người. Vô số nhỏ vụn, ô trọc, bao hàm ốm đau màu đen sáng mảnh vụn từ người áo đen kia quanh thân lan tràn ra, lặng yên không một tiếng động đẩy xuống, thấm vào lấy mỗi một cái gặp thoáng qua sinh linh. Xuất hiện trước nhất dị thường những người kia, tâm niệm quang diễm đã ảm đạm, bịt kín một tầng bất tường cho hế cái kia kẻ đầu đều vẫn như cũ cúi thấp đầu sọ, che kín trên thân cổ xưa áo đen, tại dần sinh kinh hoàng biển người trung không nhanh không chậm ghé qua. Hắn quanh người, ho khan cùng cào động tĩnh đã nối thành một mảnh, không ngừng có người cảm thấy đầu váng mắt hoa, dưới chân phù phiếm, thân hình bắt đầu lay động. Hắn cứ như vậy, một cách tự nhiên lẫn vào những này xuất hiện dịch bệnh dấu hiệu trong đám người, rốt cuộc khó phân biệt tung tích. Ngay tại mảnh này ồn ào cùng nỗi khổ riêng xen lẫn biên giới, một chỗ cửa hàng ném xuống dày đặc trong bóng tối, màu mực đông nhiên im lặng làm sâu sắc, ngưng tụ, phảng phất có sinh mệnh núp đích, cuối cùng từ đó bóc ra nhất đạo khôi ngô lạnh lùng thân ảnh. Chính là Minh Sơn Nhạc. Cơ hồ tại hắn hiện thân cùng một sát, khác một bên trên mái hiên, nguyệt quang tựa hồ có chút vặn vẹo một chút, hách kính quanh tay cánh tay thân ảnh đã tựa ở nơi đó, phảng phất hắn vẫn ở ánh mắt hai người, vượt qua nhốn nháo đầu người, khóa chặt cái kia lão đạo hắc bảo nam tử. Âm cốt đạo tế tiểu, dịch. Minh Sơn Nhạc trong mắt duệ quang lóe lên, quả nhiên ở đây. Bạch Nguyên Khô kia tiểu tử, thật đúng là để hắn nói đúng. Chương 160, khổ dịch cái chết, 1, chương 160, khổ dịch cái chết, 1. Minh Sơn Nhạc một bước tiến lên trước, dưới chân gạch xanh lập tức rạn nứt. Phía sau hắn cái kia phiến nguyên bản hắt vây tại mặt tường đen đặc bóng tối, lại như vật sống từ bức tường bóc ra. Bóng tối ở giữa không trung cấp tốc cuộn cuộn, ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một bộ bao trùm quanh thân đen nhánh giáp trụ, chỗ cấp nối nô ra giữ tận có thứ, tại đèn đuốc hạ chết xạ không gian nửa điểm sáng ngời, ngược lại đem chúng quanh quang tuyến thôn phệ hầu như không còn. Mặc giáp che thể, lộ ra Minh Sơn Nhạc vốn là thân hình cao lớn cùng trên mặt cái kia đạo khắc sâu vết thương cũ, hắn giờ phút này, tựa như một tôn tử u minh bước ra màu mực chiến thần. Bước ra một bước, thân hình đã ôm theo nặng nề phong áp, lao thẳng tới trong đám người ương cái kia khô gầy thân ảnh. Âm cốt đạo tà ma, hung hăng ngang ngược đến tận đây, hôm nay chính là ngươi chém đầu thời điểm. Gầm thét như sấm, chấn động phương thị. Một con tử thuần túy bóng tối ngưng tụ mà thành cự thủ chống rông hiện hiện, năm ngón tay xuề ra, hướng phía cái kia nam tử gầy yếu hung hăng quắp đi. Phương thị đột nhiên loạn. Nguyên bản bởi vì dịch bệnh mà ho xuyễn không ngừng, thống khổ cao đám người, giờ phút này tăng thêm kinh hãi, kêu khóc cùng tiếng ho khan xen lẫn, kéo lấy bệnh thể giống như thủy triều tứ tán chạy tán loạn. Ôi, nguyên lai là Minh đại nhân, đã lâu không gặp. Nam tử gầy yếu chậm rãi quay đầu. Cái kia nam tử gầy yếu chậm rãi xoay người, lộ ra một trường che kín nát giữa mủ đau nhức khuôn mặt. Hắn khẽ động quẹ miệng, lộ ra một cái khoa trường tiểu dung, thịt náo khiên động, lộ ra sầm bạch lợi. Năm đó vội vàng một mặt, cũng là tính từng có một trận hữu hảo giao dịch. Quý công tử cái kia phần nội luyện chi pháp, nhưng vẫn là ta tự tay chốt cho. Chỉ là đáng tiếc a. Quý công tử bị bệnh, vô phúc tiêu thụ, sớm liền đi. Vừa nói, dịch lại đối đã tập đến trước mặt bóng tối cự thủ không tránh không né, chỉ là đột nhiên giơ lên cánh khô cánh tay, hướng phía chung quanh chạy tứ phía đám người khẽ cơ một cái. Bành! Nột ngạt tiếng va đập trùng, dịch nửa bên lồng ngực ứng thanh sụp đổ, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà trên mặt hắn cái kia nát giữa tiếu dung lại không thay đổi chút nào. Cùng lúc đó, theo dịch một tay khẽ bổ, quỷ quyệt tâm niệm ba động đẩy ra. Những cái kia chạy ra hơn 10 trượng ngoại bách tính, trên thân vốn chỉ là sơ hiện dịch chứng đột nhiên tăng lên. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc hôi bại, thân thể còn lưng héo rút, sinh cơ cấp tốc trôi qua, nhao nhao ngã xuống đất, trong khoảnh khắc liền không một tiếng động. Ngay sau đó, từng cỗ vừa mới ngã lăn thi thể, phía sau lưng, cái cổ, thậm chí đầu lâu thân chính, da thịt đống nhiên phồng lên, vỡ tan. Một luồng bụi xám đen nát giữa, trải rộng dịch bệnh vệt cánh tay, như là vặn vẹo hủ sinh thực vật điên cuồng chui ra, lăng không múa, mang theo nồng đậm đến hóa thành thực chất hôi thối, lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng hướng phía Minh Sơn Nhạc vây kín bắt tới. Cái kia vô số dịch bệnh cánh tay đã hung hăng cầm nắm ở ngoài sáng sơn nhạc bóng tối trên khôi giáp. Xuy, đen nhánh giáp trụ mặt ngoài lại bị sinh sinh xiết xuất ra đạo đạo vết lõm, hôi bại dịch khí như giỏi trong xương, thuật khe hở hướng vào phía trong điên cuồng khoan thăm dò. Khôi giáp kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, Minh Sơn Nhạc quanh thân bóng tối cũng vì đó sáng tối chập chờn. Minh Sơn Nhạc ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Hắn mạnh mẽ dậm chân, quanh thân bóng tối ầm vang tăng gọn, ý đồ chấn khai những cái kia dịch bệnh cánh tay. Cùng lúc đó, một cái khác bóng tối cự quyền đã ngưng tụ, mang theo càng thêm giữ dằn thanh thế, lại lần nữa đánh phía dịch. Dịch thì lên tiếng cười quái dị, thân hình hướng về sau phiêu thối, những nơi đi qua, mặt đất lưu lại từng đạo bước lên khí xám nát giữa vết tích. Cái kia vô số từ chỗ hắn thi hải trung sinh trưởng ra dịch bệnh cánh tay, thì như bầy rắn loạn vũ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa xé rách, cuốn quanh lấy Minh Sơn Nhạc. Càng có màu xám đen dịch bệnh khí tức không ngừng từ trên cánh tay bốc hơi mà lên, hóa thành xương độc, ý đồ thẩm thấu xâm nhập. Hai người thân ảnh tại đèn đuốc u ám, thi hải bừa bộn phường thị trên đường phố cao tốc giao thoa. Bóng tối cùng dịch bệnh không ngừng va chạm, chôn bụi, tái sinh. Linh su hậu kỳ giao đấu linh su trung kỳ. Bóng tối chấn áp cùng dịch bệnh lan tràn, ngang nhiên chém giết, nơi này phương hỗn loạn tâm đường, ở bang bộc phát. Nơi xa một chỗ cao ngất dưới mái hiên, Lê Niệm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở đó, như là dung nhập bóng đêm không đáng chú ý hắn cách cực xa, chỉ xa xa nhìn qua chiến trường hỗn loạn kia, ánh mắt trầm tĩnh. Minh Sơn Nhạc thuật pháp căn cơ ở chỗ ảnh, thân khôi giáp tiên là tâm hắn niệm cụ hiện hóa, cận chiến cương mãnh, cũng có thể ngăn cách tâm niệm quấy nhiễu. Lê Niệm trong lòng nhanh chóng tính toán, nhưng cái này dịch thủ đoạn quá mức quỷ quyệt tâm độc, lấy quanh mình sinh linh tính mệnh làm đuổi đuổi, hóa thành cái này ô hế công phạt chi thuật. Như vậy chiến đấu xuống dưới, Minh Sơn Nhạc chưa hẳn có thể tốc thắng. Trong chiến trường, cái kia mấy chục con từ trên thi thể sinh trưởng tốt ra hôi bại cánh tay, đã chết tử leo lên tại bóng tối khôi giáp bên trên, điên cuồng xé rách tách ra động. Kiên cố giáp trụ lại bị dịch khí ăn mòn xuất ra đạo đạo vết rạn, từng kia từng sợi màu xanh nâu dịch bệnh chi khí giống như rắn độc chui vào khe hở. Minh Sơn Nhạc thân hình hơi ngừng lại, buồn bực khục một tiếng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo trong sáng như lãnh nguyệt thanh huy lưu quang, không có dấu hiệu nào từ bên cạnh đảo qua. Quang mang kia cũng không chướng mắt, lại mang theo loại nào đó tinh khiết mà lạnh thấu xương hàm ý, những nơi đi qua, leo lên tại khôi giáp thượng hôi bại cánh tay bị cọ rửa không còn, dịch khí tiêu tán, nhao nhao lỏng thoát, hóa thành cho bụi. Hách Kính chẳng biết lúc nào đã tiến lên trước mấy bước, đứng chắp tay. Quanh người hắn cũng không giáp trụ, nhưng phía sau lại mơ hồ hiện ra mấy đạo lưu chuyển không chừng màu trắng quang luân, như dây cung như nhận, im ắng bần quanh, vẩy xuống thanh huy, đem hắn quanh người hơn một trượng chi địa chiếu rọi đến một mảnh thanh thản chỉ toàn triệt. Linh xu cảnh viên mãn uy áp, như nguyệt sắc trải đất, im ắng khắp mở. Cái này Hách Kính nguyện hoa thuật pháp, ngược lại là cực kỳ thuần túy, cũng cực kỳ bá đạo. Nơi xa trên mái hiên, Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, trong lòng im ắng bình phán. Cái kia trong sáng quang hoa nhìn như nhu hòa, lại đối dịch khí cái này ô uế tà ma khắc chế càng rõ rệt. Theo vị này linh xu cảnh viên mãn giáo úy chân chính xuất thủ, giữa sân nguyên bản rằng co chiến cuộc, lập tức hướng một bên quỹ đạo. Mặc cho dịch thuật pháp như thế nào quỷ quyệt khó lường, gieo rắc hôi bại dịch khí như thế nào mãnh liệt, tại cái kia luân chuyển không ngớt tinh khiết nguyện hoa trước mặt, đều cấp tốc trừ khử. Hách Kính thậm chí chưa từng di động quá nhiều, chỉ là đứng chắc tay, sau lưng mấy đạo xanh nhạt quang luân giao thế xuất qua, liền đem lần lượt âm độc phản công tùy tiện bừa rửa. Bất quá mười mấy hiệp giao thoa, suy, cuối cùng một vòng nguyện hoa lướt qua, cắt qua dịch cái kia sớm đã tàn tạ không chịu nổi thân thể. Hôi bại huyết nục cùng nát giữa dịch bệnh khí tức bị nháy mắt tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán. Cận tồn tứ chi triệt để cách đoạn, chôn bụi, cuối cùng chỉ còn lại một viên lẻ loi trơ trọi đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Minh Sơn Nhạc bước nhanh đến phía trước, bóng tối ngưng tụ bàn tay thăm dò vào đầu lâu đứt gãy chỗ, một chút tìm đòi, liền lấy ra một viên ước chừng lớn chừng ngón cái, màu sắc khô héo ảm đạm hạt giống. Hạt giống kia tại hắn lòng bàn tay có chút đậm, tản ra yếu ớt nhưng lại làm kẻ khác khó chịu dịch bệnh khí tức. Chương 160, khổ dịch cái chết 2, chương 160, khổ dịch cái chết 2, chính là dịch làm ma vật có thể gắn bó hình thần, gần như bất tử bất diệt thần dị hạch tâm. Mất đi hạch tâm gắn bó, cái đầu kia chỉ có thể cuối cùng khẽ động một chút khóe miệng. Lập tức, đầu lâu tính cả còn sót lại tất cả dịch bệnh khí tức, như là phong hóa cát sỏi, từng khúc vỡ vụn, triệt để tiêu tán tại ban đêm trong không khí. Âm cốt đạo tế tiểu, dịch nơi này triệt để tiêu vong. Lần này, toàn do Hách đại nhân xuất thủ, mới có thể trừ này họa lớn. Minh Sơn Nhạc thu nạp quanh thân bóng tối giáp trụ, hướng Hách Kính trịnh trọng chắp tay, thanh âm trầm hậu. Hách Kính chỉ là tùy ý khoát tay áo, thần sắc một lần nữa hiện ra một tia lơ biếng, dịch đã đền tội, âm cốt đạo lần này mưu đồ liền đã triệt để phá diện, người ta cũng coi như có thể hướng ti thủ đại nhân giao nộp. Có lao nhân gia ông ta đề cử, tuần sát sứ trước mặt, ngươi phần này công lao nên có thể đổi được một cái tiến về châu phủ lĩnh hội thần chiếu thời cơ. Hắn dừng một chút, ngữ khí thả chậm chút, nếu như ngày khác ta hai người thật có thể cùng phó châu phủ tìm kiếm thần chiếu cơ hội. Đều là kiến dương tuần thú ti xuất thân, dù sao cũng nên chiếu ứng lẫn nhau mấy phần mới là. Minh Sơn Nhạc nghe vậy, ánh mắt có chút dừng lại. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đống nhiên hiện ra cái kia liệm thi lại Bạch Nguyên Khô tỉnh táo phân tích lúc khuôn mặt, cùng câu kia chỉ hướng trung tâm thành trì nhắc nhở. Hách đại nhân, Minh Sơn Nhạc hơi chút trầm ngâm, thanh âm đệ thấp mấy phần. Ngươi còn nhớ rõ, cái kia Bạch Nguyên Khô lúc trước lời nói. Hắn suy đoán âm cốt đạo toan tính không chỉ là tàn dịch bệnh, kích động nạn dân, vô cùng có khả năng còn có hậu thủ, cuối cùng chỉ hướng chính là Tam Xuyên hành tổng hành một vùng. Như hắn lời nói không loa, nơi đó có lẽ còn có bố trí. Minh Mỗ nghe nói, cho dù được tiến về châu phủ tư cách, có thể tiếp xúc đến thần chiếu thời cơ cũng có chia cao thấp, thu hoạch được chỉ điểm cũng phân sâu cạn. Nếu có thể lại chạm một ma, thậm chí đoạt được âm cốt đạo cái kia trong truyền thuyết bạch cốt tứ đế đồ bên trong một bức nửa cuốn, ti thủ đại nhân trong lòng, người ta phân lượng tất nhiên khác biệt. Hách Kính nghe, nguyên bản nửa khép đôi mắt chậm rãi mở ra một tuyến. Hắn lặng im một lát, mới chậm rãi gật đầu, cũng là không ngại. Đi một chuyến, như thật có thu hoạch, tất nhiên là càng tốt hơn. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Tại đơn giản phân phó chạy đến yêu ma ti thuộc hạ xử trí tàn cuộc, trấn an phường thị về sau, liền thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo mơ hồ hư ảnh, lặng yên dung nhập bóng đêm, hướng phía trong thành tầm tam xuyên hành phương vị mau chóng đuổi theo. Nơi xa, mái hiên ném xuống đen đặc bóng tối chỗ sâu, lên niệm sắp sáng, Hách hai người rời đi động tĩnh thu hết vào mắt. Xem ra, vào ban ngày cái kia phiên lý do thoái thác, hai người này là nghe vào trong lòng. Như thế thuận tiện, có thể hay không tìm được tập đế đồ liền nhìn hai người này. Lên niệm thân hình hơi trao đảo một cái, vô thanh vô tức thoát ly chỗ ẩn thân, xa xa xuyết tại hậu phương. Tam xuyên hành tổng hành chỗ, chính là trong thành tâm khu vực phồn hoa nhất trí nhất. Rõ ràng là Tam xuyên hành vị trí trụ sở, lại không có chút nào tông môn tầm thường hoặc thế gia chỗ như vậy tuần thú nghiêm mật, xâm nghiêm bích lũy khí tượng. Tam xuyên hành không những không cự tuyệt khách lạ, ngược lại đem chọn khu vực kinh doanh thành một chỗ ngày đêm không thôi phồn hoa nơi trốn. Dương cột chạm trổ lầu cát, san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Các nơi thương nhân mang theo hàng hóa hiếm thấy ở đây ngừng chân, bát phương lữ nhân cất hiếu kỳ ở đây lưu luyến, xe ngựa dòng người lui tới như dệt. Nó chủ thể là một tòa cao tới 9 tầng nguy nga lầu cát, mái cong đấu củng, đèn đuốc sáng trưng, cho dù vào đêm cũng như ban ngày, tấm biển thượng thư ba cái thiếp vàng chữ lớn, Tam xuyên cát. Này các chuyên bán các nơi kỳ chân dị bảo, từ châu phủ chạy ra linh tài đáng dược, ra ngoài châu thậm chí dị vực cổ quái đồ chơi, cái gì cần có đều có, từ trước đến nay là trong thành phố hộ tử đệ, trong tu luyện dòng người liền huy hoắc chỗ. Lâu Các về sau liên tiếp lấy mảng lớn tỉ mỉ tu tập đình viện cùng chuyên môn phường thị, khúc kính thu bù, cho dù đêm dài, vẫn như cũ có thể thấy được hoa phục thân ảnh xuyên qua, sao chúc đàm tiếu thanh âm ẩn ẩn chuyển đến. Nhưng mà, vẹn vẹn cách xa nhau mấy cái đường phố, cảnh tượng tựa như khác nhau một trời một vực. Nơi đó là Tam Xuyên hành thuộc hạ các nơi chiêu công nhận việc căn cứ, giờ phút này dù đã vào đêm, lại vẫn chật ních xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng nạn dân, trong gió rét con do chờ đợi lấy có thể sống công việc. Lại hướng bên ngoài ngăn cách mấy con phố ngõ hẻm, thì là vào ban ngày thi dược tiệm thuốc chỗ. Giờ phút này phô cửa đóng kín, ngoài cửa lại như cũ đen nghịt địa trông coi số lớn nhiễm bệnh người. Bọn hắn bọc lấy phế phẩm quần áo, tiếng ho khan liên tiếp, tại băng lãnh trong bóng đêm đau khổ chờ đợi bình minh chờ đợi tiệm thuốc mở cửa thả dược. Dịch dù đã đền tội, nhưng hắn gieo rắc đau khổ, thúc đẩy sinh trưởng hỗn loạn, sớm đã như dã hỏa tại tòa thành trì này vân ra trung lan tràn ra, thật sâu cắm rễ. Mà cái này Tam Xuyên hành, thực chất bên trong trung quy là cái thương hội. Hành chủ Lưu Tam Xuyên, càng là cái từ đầu đến đuôi người làm ăn. Trong mắt hắn, vạn vật đều có thể hết giá, vạn biến đều có cơ hội buôn bán. Bây giờ Kiến Dương thành nội tầng dưới chốt bách tính ở giữa, dung chuyển nổi lên bốn phía, dịch bệnh lan tràn, lưu dân lũ lụt. Cảnh tượng như vậy rơi vào người bên ngoài trong mắt là tai ương, rơi vào hắn Lưu Tam Xuyên trong mắt, lại là một bức chậm chậm triển khai, lợi nhuận phong phú bức tranh. Dịch bệnh tứ ngược. Không sao. Bệnh này dù hung, lại không phải không có thuốc chữa. Mà trong thành không ít tiệm thuốc nguồn cung cấp, sớm đã âm thầm bị Tam Xuyên hành nắm ở lòng bàn tay. Thế là, ngày xưa bình thường dược liệu một ngày ba giá, cứu mạng đơn thuốc đầu cơ kiếm lợi. Lưu dân đầy đất. Rất tốt. Những cái kia xanh sao vàng gọn nạn dân, theo Lưu Tam Xuyên, chính là nhất thuần phục lao lực. Tam Xuyên hành danh nghĩa những cái kia chờ gấp khai khẩn ruộng hoang, cần nhân thủ lương biên, nguy cơ tứ phía lại dược liệu ung tùm sơn lâm, giờ phút này đều có hao tài. Một tờ giá rẻ khế ước thuế đất, mấy đấu no bụng gạo lức, liền có thể đổi lấy một nhà lao tiểu không biết ngày đêm lao động. Tam Xuyên các tầng cao nhất, tầm mắt nhất là khoáng đạt cái gian phòng kia trong nhà thất. Người khoác một bộ bóng loáng thủy da lông áo khoác hành chủ Lưu Tam Xuyên, chính chất lên đầy mặt phúc hậu mà ân cần tiêu dung. Hắn mười ngón tay thượng mang đầy đủ kim ngọc ban chỉ, ở trong phòng Minh Châu chiếu rọi sáng loáng địa loa mắt. Giờ phút này, hắn đã bước nhanh đi đến mới vừa tiến vào nhã gian Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính hai người trước mặt. Ai nha nha, hai vị đại nhân đại giá quang lâm, sao cũng không nói trước phân phó tại hạ một tiếng. Vội vàng ở giữa, nếu là chiêu đại không chủ đáo, thực tế kinh hoàng a. Lưu Tam Xuyên vừa nói, một bên liên tục không ngừng hướng ngoại sảnh phương hướng mới gọi, thanh âm thoáng cất cao, Lưu Nô, còn không nhanh phân phó chuẩn bị đồ ăn, đem trong các rượu ngon nhất ăn đều trình lên. Bị hắn gọi là Lưu Nô quản gia nghe tiếng, lập tức từ ngoài cửa chỗ bóng tối không người đi vào. Người này thân hình tinh anh, mặc màu đậm áo tơ, khuôn mặt là cái khổ mặt trung niên nhân bộ dáng, thần sắc kính cẩn, cử chỉ lưu loát, quanh thân ẩn ẩn lộ ra một cố khai nguyên cảnh hậu kỳ chân nguyên ba động. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ là hướng phía Lưu Tam Xuyên không người một cái thật sâu, chợt quay người ra ngoài an bài. Bất quá một lát sau, nhã gian màn cửa lần nữa bị xốc lên. Mấy tên động tác nhẹ nhàng tuổi trẻ người phục vụ, liền bưng mạ vàng nhờ án nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng qua ở giữa, nhã gian bên trong rộng lớn tử đàn mục trên bàn trà liền bị rực rỡ muôn màu chân tu đẹp soạn chỗ phủ kín. Các loại tinh xảo thức ăn nóng hôi hổi, dị hương sông và muối. Chương 161, bạo loạn 1. Ngay sau đó, bốn tên dáng người hiểu điệu, mặt mày ẩn tình xinh đẹp nữ tử chậm chậm tiến lên, người nói tự nhiên, liền muốn tiến lên phụng dưỡng. Minh Sơn Nhạc khẽ cho mày, đưa tay bung lên, một cỗ vô hình tình khí liền ngừng lại các nữ tử bộ pháp, cũng ngăn trở hạ nhân tiếp tục chia thức ăn động tác. Nghi thức xã giao không cần. Minh Sơn Nhạc thanh âm bình thản. Chúng ta vì công vụ phá án mà đến, chỉ cần Lưu hành chủ chi tiết trả lời là đủ. Gần đây cái này Tam Xuyên các lân cận, nhưng có cái gì dị thường động tĩnh? Lưu Tam Xuyên trên mặt cái kia phúc hậu tiếu dung ngưng lại, đáy mắt lại cực nhanh địa lướt qua một tia hoang mang, chỗ dị thường. Cái này, tại hạ gần đây bề bộn nhiều việc tu hành, ngược lại chưa từng cố ý lưu ý. Ta Tam Xuyên hành mở cửa làm ăn, nên đón mang đến, trong mỗi ngày cái cỏ việc vật tự nhiên không ít. Chính là bát phái bên kia, cũng vẫn như cũ để chút tài nguyên phân phối, lợi ích nhiều ít tụ vụ, ngày này cái lộn không ngớt, không có một ngày sống yên ổn. Hắn giang tay ra, làm ra bất đắc dĩ trạng, có thể nói đến cùng, đều là chút không ra gì vụ bạn, thực tế không có cái kia một cọc có thể vào hai vị đại nhân mà thôi. Lưu Tam Xuyên nói dương mắt cực nhanh đảo qua mình, hách hai người sắc mặt, hỏi dò, tại hạ ngược lại là nghe nói, hai vị đại nhân gần đây đang toàn lực tiêu trừ cái kia âm cốt đạo yêu nhân. Hẳn là những cái kia không biết sống chết tà ma chi đồ, lại phát rổ, để mắt tới ta cái này tiểu thương hội không thành. Đối diện, Hách Kính tiện tay từ trên bàn nhấc lên một bình rượu ngon, ngửa đầu liền uống một hớp, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng biết được, âm cốt đạo tà nhân am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm, nhất là thích cổ động nạn dân cùng dịch bệnh người. Lưu hành trưởng cái này Tam Xuyên các phụ cận, bây giờ hội tụ toàn thành nhiều nhất lưu dân cùng bệnh hoạn, chính là rất dễ bị kích động, sinh sôi sự cố chi điểm. Chúng ta yêu cầu dị thường, nhưng có cái gì không bình thường manh mối? Nhất là những cái kia tụ tập nạn dân, hoặc là nhiễm dịch bệnh người, nhưng có cử chỉ khác thường, âm thầm sâu chuỗi, hoặc tụ chúng nháo sự dấu hiệu. Nha. Nguyên lai hai vị đại nhân hỏi chính là những cái kia người cùng khổ a. Lưu Tam Xuyên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Những cái kia cùng khổ người vây quanh ở nơi đây, cũng là không phải một ngày hai ngày. Bực này không quan trọng sự tình, tại hạ từ trước đến nay đều giao cho phía dưới người quản lý, mình quả thật chưa từng hỏi đến. Hắn nói, ánh mắt chuyển hướng sau lưng một mực quanh tay đứng hầu trung nhân, phân phó nói, Lưu Nô, cạnh ngoài cái kia mấy đầu dân nghèo tụ tập đường phố, gần đây nhưng có cái gì không bình thường động tĩnh. Tinh tế nói đến, cái kia khuôn mặt buồn khổ trung niên nhân lập tức tiến lên một bước, hướng phía Minh Sơn Nhạc, Hách Kính cùng Lưu Tam Xuyên phân biệt túi người chào thật sâu, tư thái kính cẩn đến cực điểm. Hồi bẩm chư vị đại nhân, thanh âm hắn trầm thấp, sát thực phát sinh một chút không lớn không nhỏ rối loạn. Lưu Nô lời nói ngừng lại, dương mắt cực nhanh liếc một chút Lưu Tam Xuyên sắc mặt. Lưu Tam Xuyên thần sắc không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, không sao, ngươi một mực như nói thật là được. Tại hai vị đại nhân trước mặt, không có gì tốt che giấu.
Đúng.
Lưu Nô lúc này mới tiếp tục mở miệng, theo lão gia phân phó của ngài, các nơi tiệm thuốc mỗi ngày bán dược đều có hạn ngạch, bán hết liền ngừng lại, canh giờ vừa đến, vô luận ngoài cửa còn có bao nhiêu người, đều phải đóng cửa. Bởi vì quy củ này, bất mãn trong lòng, xin thuốc không được người rất chúng. Mấy ngày nay xuống tới, đã phát sinh không hạ 10 lên ý đồ xung kích tiệm thuốc, cưỡng ép đoạt dược sự kiện. Ngoài ra, mang đến ngoài thành mấy chỗ mới tích lương trang, dược trang những cái kia tá điển lưu dân trùng, cũng có ít lên tụ chúng náo sự, thậm chí giết chúng coi. Lao Nô đã từng tự mình từng điều tra, Lưu Nô cái kia buồn khổ trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, thanh âm tấm phẳng địa nói bổ sung. Những dân nghèo này trong âm thầm, tự phát tổ cái bang phái, gọi là nghiệp hỏa hội. Bất quá nhiều là chút cùng đường mặt lộ người hỗ trợ báo đoàn, ngay cả cái quán thông kỳ vũ phu đều không có. Bất quá, Lao Nô tuân theo ý của ngài, sớm đã tại mỗi một chỗ tiệm thuốc, trang tử, đều ngoài định mức an bài khai nguyên cảnh tu vi hộ vệ đóng giữ, tuần tra. Phàm có dị động, lập tức trấn áp. Mấy ngày nay chặt chẽ quản thúc xuống tới, các nơi ngược lại là so vài ngày trước, an ổn nhiều lắm. Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính ánh mắt im lặng giao hội nháy mắt. Những cái kia nháo ra chuyện quả nhiên cụ thể địa điểm đều ở nơi nào? Minh Sơn Nhạc mở miệng hỏi. Lưu Nâu nghe vậy, im lặng không lên tiếng đi đến nhã gian cái kia phiến to lớn khắc hoa cửa gỗ trước, đưa tay đẩy ra cửa sổ. Gió đêm lập tức tràn vào, mang đến phía dưới mơ hồ ồn ào. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ ra ngoài cửa sổ mấy cái phương hướng khác nhau. Cái này Tam Xuyên các vốn là cực cao, nơi đây lại là tầng cao nhất nhã gian, tầm mắt không có chút nào che chắn, quan sát phía dưới, hơn phân nửa thành bắc đường phố hình dáng thu hết vào mắt. Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đường đi đã bị đen nghịt bóng người lấp đầy, như là tắc nghẽn đường sông. Mà giờ khắc này, vẫn có càng nhiều dòng người đang từ càng xa xôi trong bóng tối không ngừng vào tới, chuyển vào thành lệnh người bất an trọng lưu. Ở trong đó, có nguyên bản Kiến Dương thành cư dân, bởi vì dịch bệnh đoạt đi thân nhân, hao hết gia tài xin thuốc không được, cuối cùng bị buộc đến tuyệt cảnh, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng phẫn hận. Cũng có ngoài thành tràn vào nạn dân, vốn là không có gì cả, tại dịch bệnh cùng đói song trọng say nghiền hạ, đã sớm đem nơi đây coi là cuối cùng, xa vời sinh cơ chỗ. Dịch tại những ngày qua gieo rắc đau khổ cùng hỗn loạn, như là không ngừng tích xúc cám lưu, rốt cục tại lúc này tìm tới một cái cộng đồng chút xuống miệng, cái này Tam Xuyên các quanh mình. Có lẽ chính là bởi vì Tam Xuyên hành tại lần này hai ách trung tướng ăn quá mức khó coi, độ dược hạt bán, nghiền ép lao lực, cơ hồ không che giấu chút nào bóc lột cùng coi thường, mới dẫn tới nhiều người như vậy. Người càng tụ càng nhiều. Xin thuốc, cho chúng ta dược. Tam Xuyên hành chữ hàng đầu cơ tích chữ, phát hai nạn tài, chết không yên lành. Lẻ tẻ la lên bắt đầu hội tụ, như là dòng nhỏ rót thành sấm rền, trong đám người nhấp nô, phóng đại. Vi vẫn cùng tuyệt vọng ngay tại lên men, sắc hóa thành mãnh liệt thủy triều. Phu cận, thân mang Tam Xuyên hành phục sức bọn hộ vệ cầm đao kiếm trong tay côn đồng, kết thành thưa thất phòng tuyến, chính kiệt lực xô đẩy, a xích dí đổ tới gần đám người, duy trì lấy cái kia lung lay sắp đổ trật tự. Phanh! Ngay tại mảnh này kiềm chế viên náo âm thanh trung, một tiếng nặng nề, hùng hậu, rất có lực xuyên thấu chấm vang, không có dấu hiệu nào nổ tung. Tiếng gầm vượt trên tất cả ồn ào. Đám người nơi nào đó, một cái nam nhân bỗng nhiên đứng lên. Hắn cũng không biết từ chỗ nào chuyển đến một mặt to lớn chống ra, giờ phút này chính trần trụi điêu luyện thân trên, hai tay cơ bắp sôi sục, gơ dùi trống, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía mặt trống hung hăng nện xuống. Mọi loại khổ sở đều có đầu nguồn. Đầu nguồn ở đâu? Liền ở trước mắt. Chúng ta dịch bệnh không được, đói khổ lạnh lẽo, đều là cái này Tam Xuyên hành bố trí. Tham niệm vô tận, xem nhân mạng như cỏ rác. Lãnh huyết tuyệt tình, bóc lột đến tận xương thủy. Đẩy cái này Tam Xuyên cát, hủy cái này ăn nhân ma quật. Tiếng trống như sấm, la lên như sóng, từng tiếng xen lẫn quấy động, phản phất tận chứa loại nào đó khiêu động tâm niệm lực lượng. Phía dưới đen nghịt đám người, trong mắt mê mang rút đi, bị một mảnh xích hồng cuồng bạo nộ diễm thay thế. Có người gào thét, hung hãn không sợ chết địa phóng tới Tam Xuyên hành hộ vệ. Lại trong khoảnh khắc liền bị hỏa cầu, phong nhận chờ thuật pháp tê liệt. Chương 161, bạo loạn 2, chương 161, bạo loạn 2, tàn chi cùng máu tươi vẩy ra, lại chưa thể dọa lùi kẻ đến sau, ngược lại để đoàn người càng thêm phấn khởi. Mọi người phảng phất mất đi cảm giác đau cùng sợ hãi, bọn hắn nhóm lửa bó đuốc nhìn về phía kiến trúc, nắm lên đá vụn đầu gỗ điên cuồng đập lên, thậm chí dùng móng tay răng cắn xé hết thảy nhưng chạm đến mục tiêu. Hỗn loạn cấp tốc lan tràn, kêu khóc, gầm thét, tiếng bạo liệt, kiến trúc sụp đổ âm thanh chồng sen một đoạn. Dù cho thân ở chỗ cao Tam Xuyên các tầng cao nhất, cái kia sôi trào tiếng gầm cùng rung động cũng có thể nghe rõ ràng. Xem ra, chúng ta tới đúng lúc. Minh Sơn Nhạc đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt đã khóa chặt hỗn loạn bên trong tâm cái kia cởi trần, điên cuồng đánh trống thân ảnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Âm cốt đạo tà ma, quả nhiên còn có mưu đồ. Lời còn chưa dứt, hắn đã cùng Hách Kính liếc nhau. Hai người thân hình đồng thời khẽ động, từ gác cao chi đỉnh trực tiếp nhảy vào phía dưới, lao thẳng tới cái kia tiếng trống đầu nguồn mà đi. Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính những nơi đi qua, mãnh liệt biển người bị tràn trề chân nguyên cưỡng ép gạt ra, cắt đứt ra nhất đạo thẳng tắp khe hở. Bọn hắn thấy được rõ ràng, cái này cái gọi là bạo loạn, bất quá là bởi vì cái kia đánh chống người tâm niệm mê hoặc chi thuật mà bị điểm đốt. Hàng đầu chi vụ chính là thẳng đến hạch tâm, bắt giết thi thuật người. Trong nháy mắt, hai người đã tới gần cái kia đánh chống tinh tráng hán tử bên cạnh thân. linh su cảnh hậu kỳ chân nguyên ba động, không che giấu chút nào địa từ đối phương trên thân lan ra. Hán tử kia chậm rãi xoay đầu lại, một trương thu kịch trên mặt lại treo gần như nụ cười thân thiết, hướng phía Minh Hách hai người nết miệng cười một tiếng. Âm cốt đạo tế tiểu, kê, gặp qua hai vị đại nhân. Ta quan hai vị thể phách rèn luyện đến đều vô cùng tốt, không bằng đều lưu lại, để tại hạ đem hai vị cũng luyện chế thành thượng giai hộ pháp ma tướng, như thế nào? Nói xong, hắn lại không còn nhìn nhiều hai người, một lần nữa xoay người, hai tay cơ bắp sôi sụp, lấy càng cuồng mãnh lực đạo lôi vang cái kia mặt trông lớn. Thùng thùng, tiếng trống như ma tâm nhảy lên. Trong đám người, hai thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra, ôm theo linh su cảnh uy áp. Mặc trên người đúng là yêu ma ti màu đen chế thức bảo phục, nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo dị dạng, dưới làn da hình như có dị vật núp đích, trong mắt chỉ còn lại vận đục hung quang. Chính là nhiều năm trước bị cái này kê lấy tà pháp luyện chế, điều khiển yêu ma ti giáo ý. Bây giờ đã biến thành chỉ nghe tiếng chống hiệu lệnh hung lệ ma vật. Giống. Ma vật gào thét nào tới, cùng Minh Hách hai người nháy mắt chiến làm một đoàn. Bóng tối cự trưởng cùng Nguyệt Quang Quang luân ngang nhiên lên kích, khí kình bạo liệt, đem quanh mình gạch đá chấn động đến vỡ nát. Mà cái kia tế tự kê chỉ là một mực ra sức đánh chống. Quỷ dị nhịp chống phảng phất trực tiếp đập vào lòng người phía trên, mỗi một âm thanh lôi vang, cái kia hai đầu ma vật động tác liền hung hãn một điểm, quanh thân nhiêu sóng cũng càng thêm khủng bố. Mà trung quanh lưu dân trong mắt huyết sắc cũng càng đồng, nóng nảy như nước thủy triều, bắt đầu điên cuồng đánh nện, chém giết, cướp đoạt hết thảy trước mắt. Diệu a, hay lắm. Tập đế sư mình đã bố trí xong kết thúc. Cái này chúng sinh bể khổ, cuối cùng cũng có quy nguyên chỗ. Nơi đây chính là cái kia hội tụ chi địa. Tập đế chi đạo, hôm nay nơi này trọng hiện quang hoa. Cái này quần quần đoán ghét, cái này ngập trời nghiệp hỏa, chính là năm đó bạch cốt tổ sư thấm nhuần nhân gian nhìn thấy cảnh tượng tái hiện. Biến mất ở phía xa trong bóng tối lên niệm, chính tỉnh táo quan sát đến phía trước sôi trào loạn cục. Khổ đế cái kia tràn ngập cùng nhiệt cùng tiếng vọng thanh âm, lại tại đáy lòng của hắn không ngừng đánh chống gieo họ, ý đồ dung chuyển tinh thần của hắn. Ồn ào. Lê Niệm dưới đáy lòng lạnh lùng quát lớn một tiếng, đè xuống cái kia đáng ghét tạc âm, chợt lấy tâm niệm trực tiếp hỏi, khả năng cảm thấy được tập đế đồ cụ thể phương vị. Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua chiến trường hỗn loạn, nhất là trong đám người ương cái kia đánh chống tế tiểu kê quanh thân nhiều lần dò xét, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì cùng loại căn bản đồ vật hoặc khí tức ba động. Lê Niệm nhìn qua phía trước cùng Tam Xuyên hành hộ vệ chém giết đến cực kỳ thảm thiết cảnh tượng, lông mày im lặng nhỏ gấp. Cái này âm cốt đạo càng đẩy về sau diễn, thủ đoạn liền càng thêm khốc liệt, gần như diệt tuyệt nhân tính. Lúc này, khổ đế thanh âm lần nữa yếu ớt vang lên, "Tiểu Hữu, tập đế đồ giờ phút này ngay tại cái kia Tam Xuyên các bên trong. Tiểu Hữu, nếu ngươi thành tâm quy y, nguyện nhập ta đạo thống lĩnh hội này đồ, lão phu có thể tự vì ngươi dẫn kiến tập đế đại nhân. Tập đế đại nhân nếu là biết được ngươi sở tu chính là Bạch Cốt Quan chân pháp, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng nếu ngươi tổn ý đồ khác, ý đồ đảo loạn an bài, cướp đoạt căn bản đồ." Khổ đế thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo cảnh cáo. "Tập đế đại nhân thủ đoạn, nhưng không khổ dịch cùng ta như vậy vô hại." Còn tại trong các, Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, ánh mắt vượt qua phía trước thảm liệt hỗn loạn, lại lần nữa nhìn về phía tòa kia đèn đuốc sáng trưng, lại tại loạn triều trung lộ ra càng thêm cô lập cao ngất lầu các. Tam Xuyên các tầng cao nhất, Lưu Tam Xuyên vẫn chưa theo mình, Hách hai người nhảy xuống. Hắn ngược lại bước đi thong thả về bên cửa sổ tấm kia phủ lên cầm đệm rộng lớn chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, vì chính mình một lần nữa rót đầy một chén màu hổ phách rượu ngon, miệng nhỏ uống. Ngoài cửa sổ, ánh lửa cùng hỗn loạn ngay tại từng bước xâm chiếm sản nghiệp của hắn, la lên cùng tiếng bạo liệt không dứt bên hai. Lưu Tam Xuyên nhìn qua đây hết thảy, cặp kia bình thường khôn khéo trong mắt giờ phút này hiện lên một tầng dày đặc không hiểu cũng không vui. Thực sự là không hiểu rõ. Mở cửa làm ăn, giảng chính là ngươi tình ta nguyện, ta kiếm ta lợi, hắn mua hàng của hắn, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, già trẻ không gạt. Cái này lại gì oán chi có? Nhớ năm đó ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không xu dính túi thời điểm, ngủ qua miếu hoang, gặm qua vỏ cây, nhưng từng oán qua đời đạo bất công, oán qua người bên ngoài phú quý. Mình không có cái kia mệnh, sinh ra chính là làm hao tài liệu, không đi oán trời địa phụ mẫu, ngược lại oán đến ta Tam Xuyên hành trên đầu đến rồi. Càng không hiểu rõ chính là cái kia âm cốt đạo, hắn cười nhạo một tiếng. Kích động bọn này không có gì cả đám dân quê, trừ để bọn hắn nhanh lên đi chết, thì có ích lợi gì? Tăng thêm mấy cỗ thi thể thôi. Lần này qua đi, thành cây những cái kia tiệm quan tài tử, mai táng ra giá hàng tiền, là nên lại trướng vừa tăng. Lưu Tam Xuyên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng trầm mặc thuận theo người hầu, Lưu Nô, ngươi lại nói, những này lưu dân, đến cùng suy nghĩ cái gì? Còn có âm cốt đạo, như vậy dày bò, coi như cổ động lên lại nhiều phàm nhân, lại có thể đỉnh cái gì dùng? Sau lưng cái kia một mực như ảnh tử trầm mặc khổ mặt quản gia Lưu Nô chấm dãi cực sâu địa không người xuống lao ra, làm ăn này là sinh ý, lòng người là lòng người. Lao ra ngài tâm tư toàn hệ tại sổ sách lợi kém phía trên, tự nhiên cảm thấy thiên hạ vạn sự không hơn được lời lô hai chữ, nhưng trên đời này cũng không phải là người người đều làm nghĩ như thế. Chương 162 chiến tập đế 1 Lưu Nô dừng một chút, phản phất tại châm trước từ ngữ, kỳ thật có mấy lời Lao Nô mới chưa dám tận nói. Chúng ta Tam Xuyên hành vạn sự lấy lợi làm đầu, tính toán chi ly, ngay cả chút tay chân hộ vệ đều là tính toán tỉ mỉ mời đến, khế ước cũng hà khắc đến cực điểm, một tơ một hào chỗ trống cũng không chịu để. Lão gia cũng biết, chúng ta thủ hạ không ít mời đến khai nguyên cảnh hộ vệ, trong lòng sớm đã sinh dị niệm, nhập cái kia nghiệp hỏa giáo giúp đỡ âm thầm làm việc. Nếu không phải lão gia ngài tu vi mang theo, thần dị phi thường, tọa chấn ở đây, ai trong lòng không nghĩ thấy tận mắt Tam Xuyên hành cao lầu sụp đổ, cơ nghiệp thành cho đâu? Ngoài cửa sổ, cái kia nặng nề mà giàu có lực xuyên thấu tiếng trống, từng tiếng, như là đâm vào lòng người khảm bên trên. Theo cái này nhịp trống tiết tấu, Lưu Nô còn lưng lưng, phản phất bị lực lượng vô hình từng tấc thân thẳng. Càng có một tia khó nói lên lời khí tức, từ hắn từ trước đến nay hèn mọn thân ảnh bên trong lặng yên tản mạn ra. Lưu Tam Xuyên nắm bắt chén rượu ngón tay có chút dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lần thứ nhất mang theo dò xét, rơi vào Lưu Nô cái kia từ đầu đến cuối buông xuống, thấy không rõ biểu lộ trên mặt. Nói đến, lão gia có lẽ không nhớ rõ đi. Năm đó trong thành mấy nhà tranh đoạt Nam Giao Dược Sơn quyền khai thác sự tình. Lão gia ngài vì độc tài nguồn cung cấp, sai người âm thầm tại cạnh tranh mấy nhà dùng chung nguồn nước chung, hạ thực mạch tán sao? Độc kia cũng không phải là lập tức chí tử, mà là chậm chạp ăn mòn kinh mạch, giống như vất vả lâu ngày thành tật bệnh nan y lìa lão nô khi đó, chỉ là nhân viên thu chi bên trong một cái chân chạy tiểu quản sự, vợ con bất hạnh cũng dùng cái kia thủy. Lão nô chạy đi nhà mình đi bên trong tiệm thuốc, tan hết ra tài mua về cứu mạng dược, lại là theo thứ tự hàng nhái chi vật. Ta ôm một điểm cuối cùng trông cậy vào, uy đến trước phụ cầu ngài cứu mạng. Ngài cách rèm, chỉ về câu, đã là mệnh số. Hảo hảo xử lý hậu sự đi. Về sau, ta mới chằn chọc thăm dò được, độc kia chỉ cần 200 lượng bạc, liền có thể kéo lại tính mệnh, chậm chậm trừ bỏ. 200 lượng. Nhưng cái này khu 200 lượng bạc, lão gia đều không muốn bố thí. Lưu Nô rốt cục thẳng lên quòng lưng lưng. Cái kia lâu dài hèn mọn cái đầu túi thấp sọ, giờ phút này chậm rãi nâng lên, một đôi mắt giàn mua vận đụng bên trong, lại quần quật lên lắng đọng không biết bao nhiêu năm oán hận. Lão gia ngài nhìn, trên đời này người, ai trong lòng không có cất điểm oán khí đâu. Nhưng nếu có người nói cho bọn hắn, cái này oán khí có chỗ có thể đi, cái này cực khổ có nguyên có thể chỉ, thiên địa này có lẽ coi là thật có thể là tung, những này cao cao tại thượng người, có lẽ coi là thật có thể kéo xuống. Lưu Nô giờ phút này lại không nửa phần tôi tớ hèn mọn, nhìn thẳng Lưu Tam Xuyên có chút co vào con người, nhẹ nhàng hỏi, ngài nói, ai sẽ không muốn chứ? Theo Lưu Nô tiếng nói rơi xuống, một cỗ dị thường tâm niệm ba động đã từ trên thân Lưu Nô ẩm vang một phát, giống như là loại nào đó yên lặng đã lâu tồn tại đống nhiên thức tỉnh. Lưu Nô còn lưng thân hình phảng phất bị lực lượng vô hình chống ra, linh su cảnh hậu kỳ cái kia hùng hậu chân nguyên ba động tràn đầy ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhã gian. Lưu Nô đôi mắt giàn mua bên trong, thuộc về Lưu Nô người, bao hàm mấy chục năm đoán hận chất chứa vẫn đục hận ý vẫn chưa biến mất. Nhưng ở tầng này hận ý bên ngoài, một loại càng thêm hùng vĩ, đạm mạc ánh mắt giáng lâm. Đây không phải Lưu Nô tâm niệm, đây là loại nào đó ngoại lai ý chí đã giáng lâm tại Lưu Nô thân này bên trong. Âm cốt đạo tứ đế chí nhất, bởi vì bạch cốt tập đế đồ mà thành tiểu linh su cảnh hậu kỳ tế tiểu. Tập đế, nơi này hiển hóa. Âm cốt đạo tà ma, giả thần giả quỷ. Lưu Tam Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, chợt hư lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên vỗ trước mặt nặng nề tử đàn một bàn. Răng rắc một tiếng, mặt bàn ứng thanh vỡ ra một cái khe. Cùng lúc đó, hắn tay trái ngón cái thượng một viên khảm nạm lấy u lam bảo thạch ngọc thạch ban chỉ bỗng nhiên sáng lên chói mắt quang mang. Siêu. Viên kia ngọc thạch ban chỉ nhưng vẫn đi thoát chỉ bay ra, tại không trung lôi ra nhất đạo thê lương lam mang, tốc độ nhanh đến kinh người, bán thẳng đến Lưu Nô mi tâm. Đối mặt bất thình lình một kích, đã hóa thân tập đế Lưu Nô vẫn chưa né tránh. Hắn bẹn bẹn nâng lên một cái tay, năm ngón tay hư trường, hướng viên kia bắn nhanh mà đến ngọc thạch ban chỉ thấy tập đế năm ngón tay khinh bãi xuống. Phốc một tiếng vang nhỏ, ngọc thạch ban chỉ bị hắn tiện tay phật rơi xuống đất, quẩn thành mấy cánh. Hắn dương mắt, nhìn về phía sắc mặt biến hóa Lưu Tam Xuyên, chậm rãi mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ là Lưu Nô tiếng nói, lại điệp ra một loại lỗ chống tiếng vọng, phản phất có vô số nhỏ vụ đoán thán ở trong cơ thể hắn cộng minh, mọi loại ly tán nỗi khổ, vô tận phiêu linh mối hận, hôm nay, đương quy buộc tại đây. Lưu Nô thoại âm rơi xuống mấy mắt, một cái khác tay khô gầy đã hướng phía trận địa sẵn sàng Lưu Tam Xuyên, hư hư nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, sàn nhà bằng gỗ vỡ vụn ra, từ đó bỗng nhiên tuôn ra lít nha lít nhít đen nhánh xiềng xích. Những này xiềng xích đen nhánh, mỗi một đầu xiềng xích mặt ngoài đều mơ hồ hiện ra và mèo, thống khổ, y mắng gào khóc khuôn mặt hư ảnh. Kia là phía dưới bạo dân, dịch bệnh người bệnh, phá sản thành dân thậm chí nhiều năm qua tất cả bởi vì Tam Xuyên hành mà cửa nát nhà tan người cực khổ hiển hóa. Xiềng xích phát ra trận trận chói tai rít lên, như là người được huyết tinh độc xà, hướng phía Lưu Tam Xuyên quanh thân quấn quanh, đâm xuyên mà đến. Xiềng xích phi tốc cuốn lên Lưu Tam Xuyên thân thể, một cỗ nặng nề đến lệnh người ngạt thở tâm niệm cảm giác gáp bách đồng thời thực hiện tới. Lưu Tam Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hoa, vô số hình ảnh vỡ nát cùng thanh âm cưỡng ép tràn vào trong đầu. Tiệm thuốc ngoại tuyệt vọng ngã lăn thân ảnh, lương trong trang khô gầy như tuổi tá điển. Giờ này khắc này, phản phất nửa cái kiến dương thành cực khổ cùng tội nghiệt, đều tìm đến duy nhất đầu nguồn, hắn Lưu Tam Xuyên. Ách a. Lưu Tam Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, tâm niệm chi hỏa chập chờn bất định. Tập đế, cưỡng ép đem cái này rộng khắp cực khổ, lấy loại nào đó thuật pháp về buộc tại Lưu Tam Xuyên một thân một người. Giờ phút này, phía dưới đến hàng vạn mà tính người cùng khổ tâm niệm cùng hận ý, bị ngưng tụ làm một thể, đều thêm tại Lưu Tam Xuyên tâm niệm phía trên. Phản phất có một tòa vô hình chi sơn đặt ở tâm niệm của hắn chỗ sâu, làm hắn tư duy cứng ngắc, chân nguyên lưu chuyển vững hữu. Khác một bên, Lê Niệm sớm đã mượn huyền tâm niệm kiếm liễm tức chi năng, lặng yên không một tiếng động chui vào Tam Xuyên cát. Trong các quang tuyến ảm đạm, chỉ có nơi xa bạo loạn ồn ào náo động mơ hồ chuyển đến. Tập đế chân thân đã hiện ở đây, làm nó thần dị hệ tâm, cái kia bạch cốt tập đế đồ tất tại phụ cận. Khổ đế Lê Niệm lấy tâm niệm lạnh lùng quát hỏi, đồ ở nơi nào? Khổ đế tàn niệm cảm giác một phen, lúc này mới yếu ớt lên tiếng nói, xoay trái, xôi theo hành lang đến phần cuối, phía bên phải căn thứ ba. Lê Niệm thân hình như ảnh, dọc theo chỉ dẫn cực nhanh. Ven đường ngẫu nhiên gặp phải kinh hoàng chạy trốn nô buộc, đều bị hắn lấy huyền tâm niệm kiếm mặt trừ chi kiến, lặng yên tránh đi. Một lát sau, hắn dừng ở một cái nặng nề đàn mục trước cửa. Chương 162, chiến tập đế. 2, chương 162, chiến tập đế. 2, Lê Niệm chập ngón tay như kiếm, một sợi cực ngưng luyện chân nguyên đâm rách tòa tâm, cơ quan nhẹ văng lên, cánh cửa chợt ra. Trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một gian cực kỳ xa hoa chân bảo khố. Bốn vách tường khảm minh châu, chiếu lên cả phòng sinh huy. Mặt đất xếp lấy thành dương vàng bạc bảo ngọc, ngọc trên kệ trưng bày lấy các loại chân quý quán tài liệu, yêu cốt gia lông, trăm năm linh thảo, trong không khí tràn ngập linh tài đặc thù mùi thơm ngào ngạt hương khí. Nhưng mà Lê Niệm ánh mắt không chút nào dừng lại, rơi thẳng vào trung ương phòng một trương tử đàn trên bàn trà. Nơi đó bày ra một bức hơn một xích vuông cũ kỹ gia cuốn. Gia cuốn lên lấy ngắn gọn đến gần như tàn khốc bút pháp, phát họa lấy vô số tinh mịn vặn vẹo đường nét, như bách xuyên quy hải, chuyển hướng một cái mơ hồ lốc xoáy trung tâm. Đường nét ở giữa mơ hồ hiện hiện nhỏ bé khô lâu hư ảnh, cả bức họa tản ra một loại yên lặng mà khổng lồ hàm ý, chính là bạch cốt tập đế đồ. Này đồ cũng không biết khi nào bị Tam Xuyên Hành coi như loại nào đó cổ vật hoặc chiến lợi phẩm thu nạp nhập kho. Mà tập đế có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới đưa Lưu Tam Xuyên cùng nó cơ nghiệp, tuyển định làm lần này tập đế chi đạo hiển hóa chi địa. Lê Niệm trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình đã lướt đến trước án. Ngay tại Lê Niệm đầu ngón tay cách cái kia ra cuốn còn sót lại ba tấc lúc, Nhất Đạo U trầm tiếng nói cũng đã ung dung vang lên. Tiểu Hữu, ngươi có thể bằng khổ đế đồ cảm ứng này đồ phương vị, hẳn là coi là ta liền cảm giác không đến ngươi tới gần. Này đồ chính là ta tập đế hiển hóa chi trụ cột, thần dị chỗ hệ. Ngươi thật cho là ta có thể bỏ mặc nó bị ngươi tùy ý lấy đi? Tập đế đồ hậu phương cái kia diện khảm nạm minh châu vết tường, không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Gạch đá mảnh vụn bọc lấy bụi mù bắn ra, Nhất Đạo cổng cảnh phúc hậu thân ảnh lôi cuốn lấy ngang ngược hung sát chi khí, đánh thẳng mà ra, một con cuốn quanh lấy đen nhánh xiềng xích cự trưởng, đã hướng phía Lê Niệm mặt bắt tới. Trường phong chưa đến, một cỗ hỗn hợp có đoán ghét tâm niệm ba động đã đập vào mặt đè xuống. Lê Niệm con ngươi thu nhỏ lại, điện quang thạch hỏa ở giữa thu tay lại, và người, mũi chân phát lực hướng về sau cực nhanh, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một chảo này. Bụi mù hơi tán, thân ảnh kia đứng ở trước án, chính là Lưu Tam Xuyên. Nhưng hắn đã không phải lúc trước vị kia khôn khéo hành chủ. Lúc này Lưu Tam Xuyên, quanh thân làn da hiện ra tĩnh mịch sẫm trắng, đạo đạo ngưng kết nồng đậm đoán ghét đen nhánh xiềng xích, từ hắn vai, cánh tay, eo trở chỗ xuyên thấu mà ra. Hắn hai mắt lỗ trống, trong đó thuộc về người tâm niệm chi hỏa đã triệt để dập tắt, chỉ có hai điểm chấp niệm, ngẫu nhiên tuôn ra đen nhánh hỏa tinh đỏ sẫm cho tàn, tại chỗ sâu chậm chạp tiêu đốt. Cái này đã là một bộ bị tập đế triệt để giết chết, lại lấy vô biên đoán niệm làm tuổi, cưỡng ép chuyển hóa, điều khiển khôi lỗi ma vật. Mà tại ma vật Lưu Tam Xuyên sau lưng, phá toái tường động trong bóng tối, Lưu Nô hoặc là nói, triệt để chiếm cứ cố này thể xác tập đế chậm rãi dạo bước mà ra. Hắn đi lại nhẹ nhàng, buồn khổ trên mặt giờ phút này chỉ còn lại một loại không phải người hờ hững. Cặp kia tĩnh mịch con ngươi đảo qua lên niệm, cuối cùng tựa hồ xuyên thấu thân thể của hắn, rơi vào hắn cất giấu trong người khổ đế đồ vị trí. Tập đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ, khổ đế sư đệ, hồi lâu không thấy, ngươi ngược lại là càng thêm tiến bộ, lại rơi vào nông nỗi như thế, làm người bắt, bị quản chế tại một tiểu bối. Quả nhiên là vô dụng. Tập đế ánh mắt tại trên người lên niệm chậm rãi đảo qua, như cùng ở tại dò xét một kiện đồ vật, thanh âm bình thản không gợn sóng, bất quá cũng tốt. Khổ đế đồ cuối cùng chưa từng rơi vào yêu ma ti chi thủ. Khổ đế yếu ớt thở dài, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, ai? Yêu ma ti lần này phản ứng, thật là nhanh đến mức ngoài dự liệu. Bất quá, cũng may dịch tại thân tử đạo tiêu trước, đã đem khổ đế chân ý đều gieo rắc ra ngoài, không có chậm trễ lại sự. Sư minh, nói đến kỳ dị. Kẻ này sở tu căn cơ, chính là bạch cốt quan chân pháp. Tập đế cái kia hở hững trên mặt, lần đầu xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ba động, tĩnh mịch đôi mắt định tại trên người lên niệm, ồ, đúng là đạo đế một đường quan tưởng pháp. Tiểu tử, ngươi đã có này căn cơ, nhưng nguyện nhập ta âm cốt đạo thống, đồng lưu đại sự. Nếu ngươi thành tâm quy y, ta nhưng đồng ý ngươi lĩnh hội này tập đế đồ. Nghe vậy, lên niệm trên mặt chậm rãi tràn ra một cái tiểu dung, tự nhiên có thể. Có thể được dòm bạch cốt nhất đạo đến tiếp sau đạo đồ, văn bối cầu còn không được. Cái kia này đồ, không bằng trước hết mượn văn bối lĩnh hội một phen có thể hay không? Đây là tự nhiên. Tập đế thanh âm bình thản vẫn như cũ, bất quá, đã nhập ta nói, cần tuân tam pháp. Ngươi lại buông ra tâm niệm, thu ta nhất đạo chủng niệm chi thuật, lấy chứng thành tâm, cũng thuận tiện sau đó dẫn ngươi cảm ngộ này đồ chân ý. Hắn chậm rãi nâng lên con kia tay khô gầy, năm ngón tay đưa nắm. Trong lòng bàn tay, một điểm ô quang chống rông ngưng tụ, cấp tốc bành trướng, hóa thành một viên không ngừng biến ảo hình thái đen nhánh ấn phủ, nội bộ phảng phất cầm tù lấy vô số nhỏ bé mặt người, tràn ngập hỗn tạp toán niệm. Đối diện, lên niệm trên mặt cái kia bôi ý cười, thì cấp tốc rút đi, khôi phục thành một mảnh yên tĩnh. Sau một khắc, vèo, thường hực ánh lửa đống nhiên nổ sáng, một đầu hoàn toàn do tinh thuần liệt diễm cấu thành dữ tợn hỏa long, theo lên niệm bấm niệm pháp quyết hoàn thành, từ trước người hắn chống rông dâng lên, phát ra rít lên một tiếng, mang theo thiêu cháy tất cả nóng dực khí tức, trực tiếp hướng tập đế cắn xé va chạm mà đi. Gần như đồng thời, trầm thấp sụt sùi hân âm thanh nhẹ nào vang lên. Tử nhân vân bị lên niệm chụp tại lòng bàn tay, sụt sùi hân âm thanh lôi cuốn lấy lạnh leo thấu xương tự ý, cùng hắn bạch cốt quan xây ra cô quạng tâm niệm lẫn nhau giao hòa, như là bãi đê chi thủy, mãnh liệt phun trào, tại cái này chân bảo khố nội tràn ngập ra. Những nơi đi qua, minh châu quang hoa ảm đạm, linh tài đảo mắt khô mục. Lên niệm đã ngang nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là không giữ lại chút nào toàn lực hành động. Lên niệm chỗ này thời điểm, tự nhiên là sớm có đoán trước. Muốn lấy đi tập đế đồ, Lên Niệm lại không thể coi là thật gia nhập cái này đều là ma vật tà đạo, bởi vậy không thể tránh né muốn cùng cái này tập đế một trận chiến. Bây giờ Lên Niệm tu vi chính là linh su trung kỳ, mà tập đế rõ ràng là linh su hậu kỳ, hai người trong lòng niệm cường độ phía trên chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, từ bước vào linh su cảnh đến nay, Lên Niệm chưa hề đình chỉ hoàn thành di niệm, rút ra kỹ nghệ. Vô luận là Yến Nghĩa Luân phụng dưỡng lão mẫu hứa hẹn, vẫn là cái khác rất nhiều thuận tiện hoàn thành di niệm, hắn đều đã dành thời gian dần dần hoàn thành. Đủ loại kỹ nghệ, bí thuật, thậm chí các môn các phái thuật pháp đều đã đều dung nhập bản thân. Thêm nữa lên niệm trong tay rất nhiều dị bảo, huyền tâm nhập kiếm, tử nhân vân. Giờ phút này lên niệm có khả năng bộc phát ra chân thực chiến lực, sớm đã viễn siêu bình thường linh su trung kỳ phạm chủ. Tập đế thấy thế lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, đáng tiếc, bây giờ canh giờ gấp gáp, tuy là cái khó được chi tài. Ánh mắt của hắn dần trầm, như cùng ở tại dò xét một kiện chờ gấp tạo hình phôi liệu, bất quá kẻ này thể phách cường độ ngược lại còn có thể dùng một lát. Liên đệ sư huynh đem hắn luyện thành một bộ thượng phẩm ma tướng, đã nhưng thêm làm trợ lực, cũng có thể vì khổ đế sư đệ ngươi tái tạo một bộ dùng được thân thể. Đợi việc nơi này, lại đi xử lý bên ngoài cái kia hai cái yêu ma ti ưng quyền. Với bạn, nhờ vào đó đem đám lửa này triệt để đốt lượt kiến dương. Tập đế cánh tay khô gầy đột nhiên vung về phía trước một cái. Sau lưng nháy mắt hiện ra vô số đen nhánh xiển xích, mang theo vô tận oán ghét, như sóng dữ phun ra ngoài. Chương 163, diện sát tập đế, 1, chương 163, diện sát tập đế, 1, đen nhánh xiển xích phía trên, vô số vằn mèo, thống khổ khuôn mặt phù điêu lúc gần lúc hiện, phát ra trùng điệp không dứt, trực thấu thần hồn thê lương gào khóc. Bọn chúng không chỉ có ngưng tụ linh su hậu kỳ hùng hậu chân nguyên, càng thẩm thấu phía dưới ngàn vạn cực khổ hội tụ mà thành oán ghét tâm niệm chi lực, âm độc mà nặng nề. Xiển xích dòng lũ cùng gào thét mà tới hỏa long chính diện chạm vào nhau. Thương hưng hỏa mang chỉ dãy rủa nháy mắt, liền bị cái kia trí âm trí cho quán niệm xiển xích gắt gao chói buộc, rào gấp. Hỏa diễm như là bị bóp tắt ánh đến, phát ra một tiếng rên rỉ về sau, triệt để hóa thành hư vô tản mát hỏa tinh. Nhưng mà, cơ hội tại hỏa long chôn vùi đồng thời, tử nhân vân tôi phát ra cái kia băng hàn tử ý đã lan tràn mà tới, ý đồ rót vào, ngưng kết tập đế thân thể cùng tâm niệm. Tập đế tiến lên bộ pháp có chút dừng lại, động tác xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi cứng nhắc, nhưng cũng vẹn vẹn là nháy mắt. Một cỗ càng thêm bàng bạc oán ghét tâm niệm từ tập đế trên thân ẩm vang đẩy ra, cùng tử nhân vân tử ý tại không trung im ắng va chạm, sau đó triệt tiêu. Tiểu tử, tập đế thanh âm lạnh lùng xuyên thấu tử ý ngăn trở, rõ ràng chuyển đến. Chỉ là linh su trung kỳ, cũng như toan dung chuyển tà chi tâm niệm căn cơ. Lời còn chưa dứt, hắn tay khô gầy cổ tay chỉ là tùy ý chấn động. Rầm rầm. Những cái kia vừa mới rạo dập lửa long đen nhánh xiển xích, phản phất có được sinh mệnh cùng nhau thay đổi phương hướng, mang theo càng thêm thê lương tiêu khóc, hóa thành vô số đạo đen nhánh tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía lên niệm quấn quanh mà đi. Xiển xích chưa đến, trên đó chỗ mang theo thâm trầm đoán niệm đã chịu nặng địa che mà xuống, thẳng xâm lên niệm tâm niệm. Trong chốc lát, lên niệm trước mắt quang ảnh và mèo, trung điệp huyễn tượng không bị khống chế quần quần mà ra. Lên niệm trong lòng dấu hiệu cảnh báo của mình, không dám để cho này quỷ dị xiển xích cập thân. Hắn nháy mắt thu hồi tự nhân vân, dưới chân bộ pháp tập biến, thân hình tại chân bảo khố nội xê dịch né tránh. Bèn, xoạt. Xiển xích thất bại, nện ở chồng chất như núi vàng bạc châu đáo bên trên, ngọc thạch châu đáo tứ tán bắn bay. Quất vào thô to lương trụ bên trên, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thừa trọng kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Xiển xích những nơi đi qua, vô luận mặt đất gạch đá, đỉnh đầu không trang trí, hay là rơi xuống nước châu đáo, đều phát ra suy suy tiếng vang, cấp tốc ăn mòn, hóa thành từng mảnh sấm đen. Cái kia ăn mòn ra pha tạp vết tích biên giới và mèo, lại mơ hồ phát họa ra từng trương im ắng gào khóc thống khổ mặt người hình dáng, nhìn thấy mà giật mình. Tập đế đi bộ nhàn nhã, từng bước một tiến về phía trước, hướng phía lên niệm né tránh không gian chậm rãi tới gần. Mỗi một bước rơi xuống, cái kia oán ghét xiển xích truy tập liền càng chặt một điểm, áp xúc lên niệm tất cả khả năng đường lui. Tiểu tử, làm gì một mực né tránh? Lại đến tự mình cảm thụ một phen, cái này ngàn vạn sinh dân tích tụ oán ghét. Chúng ta không phải là áp đặt, chính là thuận chúng sinh tâm niệm chỗ hướng mà đến. Đây là chiều hướng phát triển. Tập đế thanh âm trực tiếp chui vào lên niệm trong hai. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lên niệm quát lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang đột nhiên sáng. Hắn trong tay áo huyền tâm niệm kiếm toàn thân chấn động, tái nhợt kiếm quang như gợn sóng đẩy ra. Thân ảnh của hắn lại cái này nháy mắt trở nên mơ hồ, phai mờ, trực tiếp từ tập đế ánh mắt cùng tâm niệm khóa chặt chung biến mất. Lên niệm thân hình như điện, lại mạn thiên phi vũ hoang ghét xiển xích ở giữa tìm được một tuyến khe hở, tránh đi tất cả chặn đường, lao thẳng tới tập đế bản thể. Âm cốt đạo không tu công thể, chỉ có linh su chi tâm niệm, nhục thể lại suy nhược không chịu nổi. Tay áo xoay tròn ở giữa, lên niệm chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi tái nhợt chân nguyên không ngừng phụt ra hút vào, chợt đột nhiên nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít chân nguyên tơ mỏng chi vũ, vô thanh vô tức, lại mang theo chôn vùi tâm niệm cô quản ý vị, bao phủ hướng tập đế quân thân. Cái kia đạo một mực như pho tượng đứng ở tập đế trước người phúc hậu thân ảnh, ma vật lưu tam xuyên, đột nhiên động. Công kênh thân thể bộc phát ra cùng nó hình thể không hợp tốc độ kinh người, ngang nhiên nhảy qua mà lên, như là lớp kín nặng nghề thị tường, rắn rắn chắc chắc địa ngăn tại tập đế trước người. Phốc phốc phốc. Dây đặc chân nguyên tơ mỏng đều cắm vào lưu tam xuyên thân thể, phát ra ngột ngạt xuyên tấu tiếng vang. Hắn sam trắng trên da lập tức tràn ra vô số nhỏ bé lỗ thủng, đen nhánh ố trọc huyết dịch lập tức chảy ra. Cái này ma vật thân thể cực chấn, lại chỉ là phát ra một tiếng gào trầm trầm, không lùi nửa bước, ngạnh sinh sinh lấy thân thể đón lấy một kích này. Thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Tập đế hừ lạnh một tiếng, không thấy mảy may bối rối. Tâm niệm chuyển động ở giữa, những cái kia nguyên bản truy kích lên niệm đầy trời bán ghét xiềng xích như bầy rắn về tổ, đột nhiên thu hồi, tại trung quanh hắn điên cuồng múa, xen lẫn, hình thành một tầng kín không kẽ hở, không ngừng dao động xoay tròn đen nhánh liên màn che chướng. Lên niệm dù mượn huyền tâm niệm kiếm chi lực biến mất thân hình khí cơ, giờ phút này nhưng cũng lại không đột nhập cái này tường đồng bách sắt phòng ngự khe hở. Cục diện đột nhiên trở nên khó giải quyết. Huyền tâm niệm kiếm mặt trừ chi kiến chi năng dù diệu, lại không phải từ không sinh có. Mỗi duy trì nháy mắt loại này gần như lừa gạt tâm niệm năng lực, đều tại tiếp tục tiêu hao lên niệm tự thân tâm niệm chi lực, như cùng ở tại tiêu đốt dầu thắp. Mấy đạo tráng kiện đen nhánh xiềng xích đột nhiên từ cái kia xoay tròn liên màn che chướng trung tách rời mà ra, trực tiếp đâm vào ma vật Lưu Tam Xuyên thân thể. Xiềng xích cắm vào nó xám trắng làn da nháy mắt, phản phất rót vào cuồng bạo năng lượng, tại nó dưới da du tẩu, phồng lên, phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vang. Lưu Tam Xuyên vốn là cồng kềnh thân thể lần nữa dị dạng bành trướng, bộ phận thân thể vặn mèo kéo dài, làn da bị phía dưới phun trào xiềng xích hình dáng trống gần như trong suốt. Cả người phản phất hóa thành một đầu từ huyết đục cùng oán ghét xiềng xích cương ép hỗn hợp mà thành quái vật, khí tức đột nhiên trở nên càng thêm hung lệ. Vẫn là câu nói kia, tập đế băng lãnh thanh âm xuyên tấu qua liên lưới truyền đến, mang theo ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Ngươi chỉ là linh su trung kỳ, lấy hạ phạm thượng, vọng tưởng dung chuyển ta chi tâm niệm căn cơ. Không khỏi, quá mức làm càn. Lê Niệm cảm giác được một cách rõ ràng, duy trì huyền tâm niệm kiếm ẩn nấp trạng thái tâm niệm tiêu hao đã đạt giới hạn. Hắn không cách nào lại cưỡng ép trèo trống. Vầng sáng chớp lên, Lê Niệm thân hình từ trong hư không lại lần nữa rõ ràng nổi lên. Gần như đồng thời, tập đế hai mắt đã tinh chuẩn địa khóa chặt hắn. Mà đầu kia đã bị xiềng xích cường hóa, hoàn toàn thay đổi Lưu Tam Xuyên ma vật, phát ra một tiếng gào thét, lôi cuốn lấy càng thêm dũng mãnh khí tức, lại lần nữa hướng phía Lê Niệm bổ nhào mà đến. Công thủ, nơi này khắc triệt để thay đổi xu thế. Ma vật thân hình dù hiện cầm kềnh, tốc độ lại mau đến quỷ dị, lại không chút nào kém hơn Lê Niệm linh động. Nó hoàn toàn không để ý tự thân tổn thương, lấy một bộ đồng quy vu tận tư thế cùng Lê Niệm gắt gao chiến đấu cùng một chỗ. Mà cái kia bán ghét xiềng xích càng như độc xà thổ tín, thỉnh thoảng từ xảo trá góc độ đánh tới, khó lòng phòng bị. Lê Niệm trong lòng ám trầm, nếu chỉ tập đế một người, còn có thể cùng nhau. Không nghĩ cái này Lưu Tam Xuyên lại nhanh như vậy bị luyện thành như thế khó chơi ma vật khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, hắn bị bức phải từng bước lui lại, nhìn như đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Khổ đế cái kia mang theo tiếng vọng thở dài, hợp thời tại Lê Niệm đấy lòng yếu ớt vang lên, tiểu hữu, tội gì không nghe ta một lời. Bây giờ cục diện như vậy, nhưng chớ có đoán ta chưa từng nhắc nhở a. Ngay tại cái này nhìn như tuyệt cảnh thời khắc, Lê Niệm trong mắt hàn quang đột nhiên hiện. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi u ám tối nghĩa thuật pháp quang mang, lặng yên không một tiếng động cắm vào đang điên cuồng đánh tới Lưu Tam Xuyên thân thể nội. Ông, Lưu Tam Xuyên thể nội những cái kia du tẩu nhúc nhích đen nhánh xiềng xích đống nhiên chỉ trệ. Nó tấn công động tác cũng theo đó dừng tại giữa không trung, khuôn mặt giữ tận thượng lại hiện ra một tia cực kỳ ngắn ngủi mờ mịt. Ừm. Tập đế phát ra một tiếng mang theo kinh nghi hừ nhẹ. Không chờ hắn phản ứng, cái kia cứng ngắc Lưu Tam Xuyên ma vật lại đống nhiên xoay chuyển thân thể cao lớn, thay đổi mục tiêu, phản hướng phía tập đế bản nhân bộ nhào qua. Chúng niệm dục ma thuật. Khổ đế tiếng kinh hô đồng thời tại Lê Niệm trong tâm niệm nổ vang, tràn ngập khó có thể tin. Ngươi lại vẫn tập được ta đạo pháp này. Âm cốt đạo điều khiển, bồi dưỡng ma vật hạch tâm bí thuật chí nhất, chính là này thuật. Lê Niệm tự nhiên sớm đã nắm giữ, chính là lúc trước từ trên thân Tống Vinh rút ra tâm đắc. Mới hắn cùng Lưu Tam Xuyên nhìn như kịch liệt chiến đấu, kỳ thực mỗi một kích đều trong bóng tối triển khai phép thuật này, một chút xíu ăn mòn, bóc ra lấy tập đế đối Lưu Tam Xuyên tuyệt đối khống chế. Giờ phút này dù chưa có thể hoàn toàn cướp đoạt khống chế, nhưng khiến cho làm ra một lần quay giáo cử chỉ, đã đầy đủ. Chương 163 Diệt sát tập đế 2, chương 163, diệt sát tập đế 2, Lưu Tam Xuyên phản chiến đột nhiên xuất hiện, tập đế gần nửa bán ghét xiềng xích không thể không thay đổi phương hướng, nhao nhao quấn quanh, khóa kín cái này mất khống chế ma vật, kết lực ngăn cản nó tới gần. Mà Lê Niệm thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, ngang nhiên đột tiến. Hiện tại Lê Niệm lạnh lẽo thanh âm như là tuyên cáo, giờ đến phía ta. Ngươi chỉ cần đón lấy ta cái này mấy thức, liền coi như ngươi thắng. Lê Niệm tay trái giương lên, một viên màu u lam hàn thủy ngọc châu rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Từ hàn băng làm khí tức như thủy triều dâng trào, những nơi đi qua, không khí ngưng kết, châu ngọc được xương. Ngay cả những cái kia múa đen nhánh xiềng xích mặt ngoài đều cấp tốc bao trùm lên một tầng thật dày u lam băng tinh, động tác trở nên trì trệ. Cùng lúc đó, Lê Niệm tay phải chỉ quyết đã thành, nhất đạo trong suốt tiên tính vô ưu thường tĩnh quang như thủy ngân tà địa, bảy hướng tập đế bản thể. Quá nhiều nó tâm niệm vận chuyển, tan rã nó thuật pháp gắn bó. Mà hắn xúc thế đã lâu tay trái, sớm đã khắc định một đạo khác pháp quyết, lăng lệ cuồng bạo gió mạnh thuật pháp ngang nhiên phát động. Vô số đạo vô hình lại sắc bén vô cùng phong nhận, tại luồng không khí lạnh trung ngưng tụ, gia tốc. Lê Niệm chỗ chờ đợi chính là dạng này một cái cơ hội công kích, một kích là đủ. Nếu bàn về nháy mắt buộc phát thuật pháp uy năng cùng sát thương, Lê Niệm xúc thế đã lâu một kích này uy lực đủ để trọng thương thậm chí phá hủy chân chính linh su hậu kỳ tu sĩ nhục thân. Huống chi tập đế giờ phút này chỗ dựa vào bất quá là một bộ khai nguyên cảnh lưu nô thân thể, luồng không khí lạnh, tinh ánh sáng, phong nhận, tam trọng sát chiêu cơ hồ không phân trước sau, đồng thời giáng lâm. U lam luồng không khí lạnh dẫn đầu đông kết hình hài, vô ưu thường tĩnh quang tùy theo nhiễu loạn tâm niệm phản ứng, cuối cùng cái kia cuồng bạo vô song phong nhận chấp hành trung cực vật lý hủy diệt. Giang giác, suy suy suy. Băng tinh bạo liệt cùng phong nhận giáo cắt chói hai tạp âm dày đặc nổ vang, giận người. Tập đế tính cả trước người hắn bị tỏa liên chói buộc ma vật Lưu Tam Xuyên, nháy mắt bị nặng nề u lam băng tinh bao trùm, ngưng kết, ngay sau đó liền bị vô số phong nhận cuốn vào, cắt chém, rào sát. Huyết đục, vũ băng, phá toái xiềng xích mảnh vỡ tứ tán bởi ra. Ma vật Lưu Tam Xuyên cùng tập đế dựa vào Lưu Nô nhục thần, cơ hồ tại đồng thời biến thành một chỗ bừa bộn tàn bã. Ngươi, sao dám? Nhất đạo tràn ngập kinh sợ tâm niệm ba động, đột nhiên từ trên bàn trà bức kia bạch cốt tập đế đổ trung bay lên. Tập đế bản nguyên hệ tại căn bản lưu toan trung, tự nhiên không có triệt để chôn bụi. Chỉ là giờ phút này, cỗ này tâm niệm ba động lộ ra một cỗ tân sinh hư nhược cùng tan rã. Tập đế vừa mới chết qua một lần, đây bất quá là đội vàng một lần nữa ngưng tụ yếu ớt tâm niệm, xa không phải toàn thịnh. Lê niệm đối này như sớm có đoán trước, há mồm phun một cái, nhất đạo mang theo vạn vật trung mặt ý vị bạch cốt quan cô quảng tâm niệm đã quấn quanh mà lên. Cái này tâm niệm chi lực thời khắc bao phủ tập đế đồ. Mỗi khi đồ trung tập đế tâm niệm ý đồ khôi phục, ngưng tụ, cỗ này cô quảng chi lực liền lặng lẽ phất qua, đem nó lại lần nữa đánh tan, ma diệt. Tuần hoàn qua lại, không dung thở dốc. Chớ nên lại làm vô dụng cử chỉ. Lê Niệm lạnh lùng hừ một cái, không tiếp tục để ý đồ trung cái kia phí công giấy rùa yếu ớt ba động. Hắn vây tay, đem bạch cốt tập đế đồ cùng trên mặt đất viên kia quang hoa hơi ảm hàn tụy ngọc châu cùng nhau thu hút trong tay. Lê Niệm thân hình không chút nào dừng lại, hóa thành một cái bóng mờ liền hướng phía Tam Xuyên các ngoại lao đi. Ai? Tội gì nơi này đồng đạo chết liệt? Tiểu hữu, ngươi ta sở cầu, vốn là đồng nguyên chi đạo a. Khổ đế cái kia mang theo tiếng vọng thanh âm, yếu ớt tại tâm hắn niệm trung bàn xoáy. Lê Niệm mỉnh mặt làm ngơ, bước chân không chút nào chậm, thân hình lóe lên đã bước ra Tam Xuyên các. Các ngoại cảnh tượng so với vừa nãy càng thêm hỗn loạn thảm liệt. Ánh lửa chiếu sáng nửa cái đường phố, khói đặc cuồn cuộn. Đám người bắt đầu điên cuồng địa cướp bóc cùng phá hư. Dù cho Tam Xuyên hành hộ vệ thân phụ tu vi, thuật pháp cùng lưỡi đao không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, đem một đợt lại một đợt xông vào đằng trước người biến thành thi thể, kẻ đến sau vẫn như cũ dẫm qua vũng máu cùng hải cốt, đỏ mắt lên, hung hãn không sợ chết địa tiếp tục phun lên. Tiệm thuốc bảng hiệu bị giật xuống, cửa sổ bị nện nát, bên trong còn thừa không có mấy dược liệu bị tranh đoạt trống không. Phu cận lương cửa hàng, vải trang thậm chí các loại xưởng nhỏ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Đã có người giơ bó đuốc, bắt đầu đốt cháy Tam Xuyên các tầng dưới chốt cửa sổ cùng cột trụ hành lang, ngọn lửa tham lam liếm láp lấy tòa này tượng trưng cho tài phú cùng áp bách cao lầu. Ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi, chỉ thấy Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính thân ảnh trong lúc hỗn loạn y nguyên bắt mắt. Minh Sơn Nhạc trong tay, chính cao cao dẫn theo cái kia tế tiểu kê trận mắt tròn xoe đầu lâu, máu me đầm địa. Quanh người hắn bóng tối giáp trụ đúc lên, tiếng như lôi đỉnh, phẫn nộ quát, thi thuật tà nhân đã đền tội. Đều dừng lại cho ta. Lời còn chưa dứt, Minh Sơn Nhạc một trường tung ra, bóng tối cự trảo liền đem một cái chính ôm cấp tới tơ lụa chạy như điên thiếu niên đập thành thịt nát. Lúc này thi thuật người đã chết, mê hoặc nhân tâm thuật pháp đã tán, nhưng bạo loạn không có chút nào ngừng, ngược lại phảng phất càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất đạo yếu ớt lại băng lãnh vẫn như cũ thanh niệm tại lên niệm tâm niệm bên trong băng lên, còn tốt tập đế chi ý tượng đã ở trong thành tái diễn. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Lên tiếng chính là tập đế. Lên niệm nhìn qua trước mắt cái này liệt hỏa hừng hực hỗn loạn, ánh mắt tĩnh mịch. Các ngươi âm cốt đạo hắn lấy tâm niệm lạnh lùng bề hỏi, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Nếu chỉ vì tập hợp đủ tứ đế đồ, tìm cái kia đạo đế đồ, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, nhấc lên như vậy hỗn loạn. Tập đế thanh âm mang theo một loại gần như thành kính bình tĩnh, chậm rãi vang lên, đạo đế chính là mọi loại cực khổ cuối cùng kết thúc. Chỉ có làm kiến dương triệt để lâm vào đại loạn, chúng sinh đau khổ đạt tới cực hạn, dân chúng lầm than, trật tự sụp đổ thời điểm. Đạo đế hiển hóa cơ hội, phương sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, thế gian đem quy về một mảnh tường hòa, lại không phân tranh, lại không bóc lột, như tổ sư năm đó chỗ tạo nên điểm cuối cực nguyệt cảnh. Chúng ta bất quá là tại lại đi bạch cốt tổ sư lúc đến chi lộ thôi. Dứt lời, cái này sợi còn sót lại tâm niệm ba động triệt để yên tĩnh lại, không tiếng thở nữa. Lê Niệm dương mắt đảo qua hỗn loạn biển người, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lại lảo đảo chạy trốn trong đám người, thoáng nhìn một cái nhìn quen mắt lảo đảo thân ảnh. Một nhà thuộc về Tam Xuyên hành tiệm thuốc đại môn đóng chặt, hơn 10 tên cầm đao kiếm trong tay, sát mặt trắng bệnh hộ vệ lưng tựa cánh cửa, miễn cưỡng ngăn cản xung kích, cửa hàng chưa bị triệt để phá tan. Lúc này, bọn hắn còn không biết được hành chủ Lưu Tam Xuyên sớm đã tại các đỉnh hóa thành của băng. Một người có mái tóc hoa râm, thân hình còn lưng láo giả, đang bị một gã hộ vệ hung hăng một côn nện ở đầu vai, lảo đảo ngã xuống đất, trong miệng máu tươi hòa với toé nha phun ra. Lão đầu lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, dãy rủa lấy bò lên, một cái tay gắt gao nắm chặt mấy trương rún gió ngân phiếu, một cái tay khác phí công vươn hướng đóng chặt tiệm thuốc đại môn, nước mắt tuôn đầy mặt, khàn giọng kêu khóc, ta người kia cao mã đại nhi tử, hắn bị cái gì nhiễm bệnh á? Sắp không có khí a? Hắn ngay cả nàng dâu cũng còn không có cưới. Ta có tiền a? Ta chỉ cầu một tề dược. Vì cái gì? Vì cái gì không bán cho ta? Vì cái gì a? Dì Trung. Lê Niệm ngồi tưởng lại, lúc trước còn tại Triệu Hành thủ hạ thời điểm, cái này dì Trung chính là một vị lao bế công. Về sau bởi vì Triệu Hành cùng Minh Hạo Phong xung đột, dì Trung bị thay bay bạ gió, mặt cốt đều bị giẫm nát qua. Triệu Hành sau khi chết, hắn liền rời đi Liễm Ti sở, không còn tin tức. Không muốn, lại nơi đây trùng phùng. Lê Niệm ánh mắt khẽ nhúc đích, đầu ngón tay có chút một đám. Một hạt Liễm Ti sở phát thanh trướng tịch đế đan, tinh chuẩn mà rơi vào dì Trung trong tay. Lão giả thân hình cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay thêm ra viên kia hơi lạnh đan hoàn. Lúc này, nơi xa đầu phố truyền đến dậm chân âm thanh cùng hô quát, từng đám thân mang màu đen chế phục yêu ma vệ đang nhanh chóng chạy đến, trấn áp bạo loạn, giữ gìn trật tự. Lê Niệm không còn lưu lại, thân hình hơi trao đảo một cái, cũng đã triệt để rời đi. Tập đế đồ đã nơi tay. Tiếp xuống, nên nhập linh su hậu kỳ. Chương 164, chúng sinh đạo quy khư phòng, 1, chương 164, chúng sinh đạo quy khư phòng, 1, Tam Xuyên Các. Toàn này từng tượng trưng cho tài phú cùng địa vị cao ngất lầu các, giờ phút này đã biến thành to lớn ngọn đuốc. Gần nửa lâu thể bị xích hồng ngọn lửa thôn phệ, khói đặc quần quần bốc lên, mùi khét lẹt hỗn tạp vật liệu gỗ bạo liệt đôn đốt âm thanh tràn ngập không trung. Hai đạo nhanh chóng thân ảnh một trước một sau, không nhìn chung quanh lan tràn thế lửa, trực tiếp lướt vào lầu 7 gian kia đã là một mảnh hỗn độn chân bạo khố. Chính là Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính. Minh Sơn Nhạc ánh mắt cấp tốc đảo qua trong phòng cảnh tượng. Đập vào mi mắt là đầy đất tản mát chân bạo mảnh vỡ, cùng cái kia mấy khối bị thật dày u lam băng tinh bao khỏa, đã chia 5 xẻ 7 thi khối. Từ lưu lại quần áo cùng hình thể đặc thù, không khó nhận ra người chết chính là Lưu Tam Xuyên cùng Lưu Nô. Lưu Tam Xuyên chết rồi. là một cái khác tế tiểu gây nên. Tế tiểu kê đã ở đây hiện thân, có thể cùng phối hợp, chỉ có thể là âm cốt đạo tam đại tế tiểu chí nhất tập đế. Minh Sơn Nhạc trầm giọng mở miệng, cao mày, tinh tế nhìn kỹ chung quanh giao thoa thuật pháp vết tích. Nơi đây hiển nhiên phát sinh qua một trận ngắn ngủi lại cực kỳ giao phong kịch liệt, người tham dự đều là linh su cảnh tu sĩ. Mà lại, chứ Lưu Tam Xuyên cùng hư hư thực thực tập đế Lưu Nô tồn tại, rất khả năng còn có người thứ ba tham gia. Minh Sơn Nhạc trong mắt vẻ kinh nghi chợt lóe lên. Hách Kính thì có chút nheo mắt lại, tâm niệm như vô hình sóng nước quét tán ra đến, tỉ mỉ địa cảm giác mỗi một tấc không gian. Một lát sau, hắn lắc đầu, ngự khí mang theo một tia nghiền ngẫm, nếu là tập đế đích thân tới, cái kia bạch cốt tập đế đồ tất ở lân cận. Âm cốt đạo tam đại tế tiểu đều không huyết nhục chi thân, chỉ có thể dựa vào tâm niệm hiển hóa. Đó căn bản đồ không có khả năng rời xa quá xa. Nhưng hôm nay, tập đế đồ khí tức sạch sẽ, nửa chút không dư thừa. Xem ra có người vượt lên trước một bước. Thừa dịp chúng ta cùng tế tiểu kê quần nhau lúc, hắn đã chạm tập đế, cướp đi đồ. Hách Kính chuyển hướng Minh Sơn Nhạc, chậm rãi hỏi, nói đến, lần trước ngươi đánh giết cái kia khổ đế thời điểm, nhưng từng tìm kiếm bạch cốt khổ đế đồ. Minh Sơn Nhạc sắc mặt lập tức trầm xuống, lắc đầu nói, chưa từng. Khổ đế tâm niệm bị ta tại chỗ đánh tan tiêu tán, nhưng về căn bản đồ, tung tích hoàn toàn không có. Ta nguyên lai tưởng rằng là cái kia tế tiểu dịch kịp thời chuyển di hoặc mang đi, bây giờ nhìn tới, chỉ sợ lúc ấy đã bị người khác vượt lên trước một bước. Âm cốt đạo bốn bức ngộ pháp căn bản đồ, chính là âm cốt đạo chuyển thừa căn nguyên, ẩn chứa cực mạnh tâm niệm ấn khắc chi lực, tại bên trong yêu ma ti treo thưởng trung giá trị cực cao. Minh Sơn Nhạc đón lấy lần này âm cốt đạo việc cần làm, một nửa là vì công tích, một nửa khác chính là hướng về phía cái này mấy bức tranh mà tới. Bây giờ liên tiếp hai lần đều là hắn hao hết tâm lực truy tra, giao chiến, cuối cùng tà ma đến tội, nhưng trọng yếu nhất chiến lợi phẩm nhiều lần không cánh mà bay. Minh Sơn Nhạc sắc mặt lập tức u ám xuống dưới, Hách Kính lại là khoe miệng một phát, lộ ra một cái nghiền ngẫm nhi tiểu dung, trong cổ họng phát ra một tiếng cười. À, đây cũng thật là thú vị, lại thực sự có người dám từ ngươi ta trong tay, nhanh chân đến trước đem đồ cướp đi. Tiếng nói hơi ngừng lại, Hách Kính nụ cười kia càng sâu. Âm cốt đạo tam đại tế tiểu, khổ đế cùng tập đế lại liên tiếp nơi này thành hiện thân. Như vậy náo nhiệt, bao nhiêu năm chưa gặp rồi. Cái kia vị cuối cùng diệt đế, giờ phút này sợ không phải cũng sớm đã lặng yên vào thành, lạc tử bố cục a. Minh Sơn Nhạc nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, như thế cũng tốt, tránh khỏi phiền phức, vừa bạn một mẹ hốt gọn. Hai người không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên, đã từ hỏa quang kia trùng thiên phế tích trung nhảy ra. Sau lưng, Tam Xuyên các tại liệt diễm trung phát ra cuối cùng một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, ầm vang sụp đổ, giơ lên đẩy trời hỏa tinh cùng cho tàn. Đêm khuya, bạch phủ tinh thất. Lê Niệm đem cái kia phần cũ kỹ ra cuốn bạch cốt tập đế đồ trên bàn trà chậm chậm triển khai. Không giống với khổ đế đồ thượng những cái kia cụ tượng mà giữ tận gặp nạn bạch cốt, bản vẽ này cuốn phía trên vẫn chưa miêu tả bất luận cái gì cụ thể hình thái. Chỉ có vô số tinh mịn lại vặn bèo ám sắc đường nét, lẫn nhau dây dưa, cuối cùng trăm sông đổ về một biển chuyển hướng trung ương bức tranh một cái thâm thúy mơ hồ lốc xoáy. Đường nét xen lẫn khe hở ở giữa, thường có cực kỳ mờ nhạt khô lâu hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Lê Niệm ánh mắt kết thúc trên đó, màu trắng xanh tâm niệm chi hỏa bỗng nhiên một trận sáng tối chập chờn, phản phất nhận đồng nguyên căn bản mãnh liệt triệu hoán. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng hiểu thấu đáo trong đó chân ý, đột phá cảnh giới. Lên niệm bài trừ tạp niệm, khoanh chân vào chỗ, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cung minh. Hắn nhìn chăm chú cái tia cũ kỹ ra cuốn lên quỷ quyệt đường nét lốc xoáy, chậm rãi vận chuyển lên bạch cốt quan chân pháp quan tưởng tâm quyết, đem tâm thần không giữ lại chút nào địa đắm chìm trong đó. Vừa mới chi bảo, cảm giác liền bỗng nhiên xoay chuyển. Ánh mắt của lên niệm bị lực lượng nào đó dẫn dắt, phản phất thuận cái tia đổ trùng trăm sông đổ về một biển đường nét đi ngược dòng nước, vượt qua thời gian đứt gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, lên niệm đã đứng tại Kiến Dương thành trung. Trước mắt không còn là bể khổ vô biên, cũng không phải huyết sắc an nguyên. Tường thành còn mang mới xây thô lệ, giữa đường phố tràn ngập khai hoang sơ định bụi đất cùng sinh cơ, người đi đường quần áo đơn giản lùi bước phạt hữu lực. Đây là Kiến Dương thành vừa lập, trật tự phương sinh niên đại. Lê Niệm tâm niệm, lặng yên bám vào tại bạch cốt đạo nhân gầy gò tịch liêu thân ảnh phía trên. Hắn lấy đạo nhân hai mắt, một lần nữa hành tẩu trong Kiến Dương thành. Phố thị dần hưng, người buôn bán nhỏ gào to vắng lai, cửa hàng kỳ phiên trong gió hơi rát. Yêu ma đã bị khu đến núi xa, đại huyền pháp lệnh chuẩn mực bao phủ thành trì. Nhưng mà, tại cái này an ổn biểu tượng phía dưới, vô số nhỏ bé gợn sóng chưa hề dừng. Hắn mắt thấy huynh đệ hai người vì tranh gia sản trở mặt thành thủ, huynh trưởng nửa đêm cầm đao, máu tươi phòng đường. Hắn trông thấy hiếu tử quỳ sát tại giường bệnh trước, nắm chặt mẫu thân khô tay khóc không thành tiếng. Hắn nghe nói quê nhà là một đạo tường cơ chi tranh chửi mắng đánh lẫn nhau, diện mục dữ tợn. Bạch cốt đạo nhân thường xuyên ngừng chân, lấy tu vi hoặc uy tín lắng lại sự cố, giúp đỡ yếu thiện. Hắn lấy tâm niệm thuật pháp xuyên tạc tâm niệm, quang hoa hiện lên, xúc động phẫn nộ người trong lòng đống nhiên mát lạnh. Hắn đã từng tại đêm khuya gõ vang nhà nhỏ môn, lưu lại một tề đan dược, lặng yên rời đi. Nhưng đây là một tòa mấy chục vạn người thành, ân đoán như cỏ dại, cắt mà phục sinh, gút mắt như lưới đánh cá, lý mà cần loạn. Hôm nay điều hòa tranh chấp, ngày mai có lẽ lấy bí mật hơn phương thức bộc phát. Đạo nhân dần dần phát giác, rất nhiều xung đột cùng khốn cảnh căn nguyên, cũng không phải là đơn giản thiện và ác. Việc ác dễ phán, lòng người khó dò. Bạch cốt đạo nhân không còn tùy tiện ra tay, hắn càng nhiều hành động, quan sát, chờ mặc. Tập đế chi đạo, chỗ bóc người, chính là khổ duyên phật tử. Đạo nhân tại quán trà nghe lão tẩu than thở lòng người không đủ tại nha môn nhìn huyện lệnh xử án lúc song phương đều tự nhận có lý chính nghĩa. Từng màn, từng cọc, cuối cùng chuyển hướng một cái kết luận, chúng sinh vô minh như xương che nhãn, tham yêu chấp kết như đằng hệ thân, từ là sinh tử luân chuyển không ngớt, tâm niệm không chiếm được tại, cực khổ rồi nảy ra dựa vào, có sở quy hướng. Người sở dĩ vĩnh tại khao khát, vĩnh tại phân tranh, vĩnh tại phiền não. không phải bởi vì ngoại vật không đủ, thực bởi vì nội tâm bị tự thân chi kiến vây khốn, bị tham yêu, chấp nhất, tình kết chỗ trói buộc. Đây là chướng, tâm nhập chướng, cũng là chi kiến chướng. Chương 164, chúng sinh đạo quy khư phòng 2, chương 164, chúng sinh đạo quy khư phòng 2, là tâm niệm từ tạo lồng giam, là nhận biết long đong bình chướng. Như nhìn không thấu này nhân thế tầng tầng lớp lớp chi kiến chi chướng. Như vậy, dù có lực bản sơn hà chi dũng, địa vị cực cao chi tôn, phú khả địch quốc chi tài, vờn quanh thành đán chi sắc, cũng bất quá là một bộ vây ở càng hoa lệ trong lồng giam, con càng nặng nghề công xiềng. Người mà thôi. Đồng dạng tránh không khỏi tham yêu chấp kết, đồng dạng bởi vì được mất sinh nộ, vì yêu tăng sinh oán hận. Cùng cái kia trợ búa ở giữa đồ thể, trong lòng niệm bị nhốt trên bản chất có gì khác biệt? Tu hành nhất đạo, giống như người mù sờ voi. Chúng sinh đều tại lấy tự thân có hạn, bị sương mù dày đặc bao khỏa chi kiến, đi ước đoán cái kia chân thực không che đạo. Lấy có bờ theo không bờ, lấy tầm nhìn hạn hẹp này, sao mà khó? Mà Bạch Cốt đạo nhân lựa chọn đường, là lấy tòa này hắn tự tay kiến tạo thành trì, vì kính lấy trong thành mấy chục vạn sinh linh thăng trầm vì dám. Mượn chúng sinh chi tượng, chiếu rõ mình tâm chi chướng, lấy người khác chi mễ, xác minh tu hành chi cảm giác. Bạch Cốt đạo nhân muốn đem Kiến Dương tạo thành một phương vô ưu không khó chi địa, cái này không chỉ là một phiên thiện tâm muốn nguyện, càng là nó tu hành chi đạo. Cái này mượn chúng sinh tâm niệm vận sóng bị đuổi, chiếu rọi mình đạo, trợ phá quan hải phương pháp tu hành. Kỳ danh chúng sinh đạo chính là nhất mạch nguồn gốc cổ lão phương pháp tu hành. Bạch Cốt đạo nhân chính tu đạo này. Bởi vậy, cái này Kiến Dương thành niềm vui vui lo khổ, chính là Bạch Cốt đạo nhân tu hành đạo trường. Này nhất trọng cảnh giới quan hải, Bạch Cốt đạo nhân cuối cùng khám phá, chính là cái này bao phủ chúng sinh cũng bao phủ bản thân chi kiến chướng. Tức hết thể cực khổ ưu phiền căn nguyên. Mà như lên niệm như vậy kể đến sau, tay cầm căn bản đồ, liền có thể tái hiện Bạch Cốt đạo nhân năm đó quan tượng phá cảnh chi lộ. Đem cái kia đoạn phá chướng lịch trình, tại tự thân tâm niệm chúng tái diễn, lại ngộ. Giờ phút này, lên niệm tinh quan đồ bên trong lưu chuyển thế tướng, thấy minh đệ vì lợi tranh chấp, quyền cước tương hướng, diện mục dữ tợn. Trong mắt hắn, lại như thấy hai con mèo hoang ủi cong hà hơi, nanh vuốt lẫn nhau sáng, bất quá bản năng thúc đẩy, không thú vị cũng không vị. Thấy nam nữ bởi vì tình yêu trân trọng, nước mắt liên liên, chấp niệm đâm sâu vào. Trong lòng hắn, lại như con chó hoang giao hợp, sát na vui thích qua đi, lưu lại trống rông sao động, buồn cười cũng có thể mẫn. Vạn vật xôn xao, gia tướng ồn ào náo động, cuối cùng rồi sẽ quy về cùng một phó hài cốt, cùng một mảnh yên lặng. Tại như vậy siêu nhiên quan tưởng trùng, lên niệm đối thế gian nhận biết, ngay tại phát sinh loại nào đó sâu triệt thủy biến. Cái kia màu trắng xanh tâm niệm chi hỏa ầm vang bốc lên, nó quang không thay đổi, nó chất lại càng thêm tinh thuần, ngưng luyện. Linh su hậu kỳ đã thành. Bạch Cốt quan chân pháp tùy theo cộng hưởng đột phá, bước vào hoàn toàn mới đệ tam trọng cảnh giới, vạn tượng giai hải. Lên niệm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nổi lên một tia tang thương chi sắc. Cái này lĩnh hội thời gian tuy lâu, nhưng ở thế giới hiện thực bất quá quá khứ thời gian mấy hơi thở mà thôi. Lên niệm tâm niệm ngưng lại, cũng chỉ hư nhất, một sợi tịch diệt khí tức lặng yên hội tụ, y mắng bẩn quanh tại đầu ngón tay. Đây chính là hắn từ tập đế đồ chân ý bên trong nội được một môn hoàn toàn mới thuật pháp. Lên niệm nguyên bản tái nhập tâm niệm chi hỏa, liền tự mang một tia vạn vật cô quạng ý vận. Giờ phút này, phần này ý vận tại tập đế đồ chân ý cùng vạn tượng giai hài cảnh giới thôi hóa hạ, phát sinh bản chất nhảy vọt cùng cường hóa thành một loại càng có ăn mòn tính lực lượng hình thái, có thể coi là quy khư phong. Này phong không màu vô tướng, bắt nguồn từ tâm niệm, phát ra từ chỉ trường. Quét huyết đục thì sinh cơ nhanh ngủ, tối ra bề ngoài, trong khoảnh khắc huyết đục tăng dã, phục thấy bạch cốt âm u càn quét tâm niệm, thì chấp vọng tăng dã, tình kết vỡ vụn, hỗn loạn suy nghĩ bị thổi tan vì không có ý nghĩa chi bụi bặm, hồi phục hư vô tịch liêu. Lên niệm ánh mắt rủ xuống, khóa chặt tại bạch cốt tập đế đồ chỗ sâu cái kia sợi yếu ớt tập đế tâm niệm bên trên. Giờ phút này, vô luận là khổ đế hay là tập đế, nó còn sót lại ý thức tại hắn trưởng khống hạ đã suy nhược như trong gió đến tàn. Cho dù tại hắn mới toàn thân tâm lĩnh hội căn bản đồ lúc, cái này hai phần tâm niệm cũng tìm không được nửa phần làm loạn khe hở, bây giờ có thể làm, bất quá là cảm giác trung quanh, phát ra vài tiếng hư nhược ngôn ngữ thôi. Lê niệm tiện tay cũng chỉ, hướng bức tranh hư hư một điểm. Uy khư phong từ đầu ngón tay hắn im ắng tràn ra, phân làm hai sợi so sợi tóc càng mạnh cho tịch khí lưu, phân biệt cắm vào khổ đế đồ cùng tập đế đồ chỗ sâu. Tập đế tâm niệm chỉ truyền ra một tiếng ngột ngạt tiếng hừ, liền tại cái kia vạn vật trung mặt phong tức trung bị triệt để thổi tan, uy về hư vô. Chúc mừng tiểu hữu công thành phá cảnh. Tiểu hữu đây là gì? Khổ đế song ý niệm đội vàng truyền đến, mang theo lấy lòng cùng kinh hoàng, lời còn chưa dứt, đồng dạng bị một cái khác sợi quy khư phong vô tình nuốt hết, im bặt mà dừng. Mấy cái hô hấp về sau, hai bức cũ kỹ đồ quyển chỗ sâu, ánh sáng nhạt khó khăn một lần nữa sáng lên, hai đạo tâm niệm cực kỳ miễn cưỡng lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng mà khí tức của bọn nó so trước đó hề vải đâu chỉ mấy lần, ba động tan rã. Tiểu hữu, cái này lại là tội gì? Khổ đế thanh âm truyền đến, vô cùng suy yếu. Chúng ta như triệt để chốt bụi. Tiểu hữu lại như thế nào đi tìm còn thừa hai đế tung tích cùng manh mối? Lên niệm khẽ bước cằm, đáy mắt một mảnh hiểu rõ. Cái này bắt nguồn từ đồng căn bạch cốt chân ý quy khư phong đối với dựa vào căn bản đồ mà gần như bất diệt tế tiểu tâm niệm, đồng dạng có lực sát thương. Bây giờ chỉ cần lên niệm tâm niệm đầy đủ kiên quyết, hoàn toàn có thể đem bọn họ từ căn nguyên thượng triệt để xóa đi. Bất quá, dưới mắt cái này hai đạo tàn niệm còn có tác dụng. Vô luận là liên quan tới diệt đế động tĩnh, vẫn là cái kia đạo đế vị trí, bọn chúng đều có thể tại khoảng cách nhất định nội cảm thấy được. Tạm thời lưu cái này hai ma một mạng. Lên niệm cảm thấy làm ra quyết định. Mà âm cốt đạo còn sót lại diệt đế, vô luận nó mưu đồ vì sao, tốt nhất đều không thể làm nó toại nguyện. Hắn dù không biết tập đế trong miệng đạo đế tái hiện ngày đến tuột cùng sẽ là cỡ nào quan cảnh, nhưng hôm nay Tam Xuyên các lúc trước từ tập đế chế tạo ra đến hỗn loạn tương mừng, quả thực lệnh người ấn tượng khắc sâu. Nhưng vào lúc này, lên niệm khuyết tán khắp bạch phủ quanh mình tâm niệm đột nhiên có chút rung động. Nhất đạo lạ lẫm lại yếu ớt tâm niệm ba động, bước vào bạch phủ lĩnh vực. Thừa cách, lên niệm lông mày bỗng nhiên tỏa gấp, đáy mắt lướt qua một tia băng lãnh kinh ngạc. Như vậy, không biết sống chết. Tại cảm giác của hắn tầm mắt bên trong, bạch phủ ngoại viện một chỗ xương phòng trên nóc nhà, nhất đạo che mặt hắc ảnh chính phục túi người thân, như thần lằn dán chặt lấy mảnh ngói, động tác cẩn thận chậm rãi di động. Thế nhưng là cái này quen thuộc thân hình cũng không cách nào che giấu tâm niệm ba động, không phải Hứa Cách là ai? Đối phương chính dọc theo nóc nhà, hướng phía hắn chỗ tính thất phương hướng, một thốn địa tìm tòi tới gần. Mấy ngày nay, Lê Niệm ở ngoài sáng sơn nhạc trước mặt có chút sinh động, dựa vào mấy phần nghiệm thi trí năng, cũng là được một chút mắt xanh. Thêm nữa Lê Niệm chỗ ngụy trang bạch nguyên khô vết thương cũ khỏi hẳn tu vi khôi phục đến khai nguyên cảnh tin tức truyền ra, Hứa Cách cái kia phần ngày càng tăng trưởng để phòng cùng mịt mờ ý, Lê Niệm cũng không phải là không có phát giác, chỉ là hắn chưa hề để ở trong lòng. Hắn muốn là kế hoạch tại đột phá thần chiếu cảnh sau liền bước ra rời đi, cái này tiểu liễm thi sở, tính cả cái kia sở thừa chi vị, với hắn mà nói chưa hề động tâm. Nhưng Lê Niệm chưa từng ngờ tới, cái này Hứa Cách dám lớn mật như thế, thừa dịp lúc ban đêm chui vào bạch phủ ý đồ xuất thủ thăm dò, chẳng lẽ còn ý đồ mưu hại bạch nguyên khô? Chương 165, Diệt Đế, 1, chương 165, Diệt Đế, 1, dưới bóng đêm nóc nhà, mảnh ngói lạnh buốt. Hứa Cách nằm ở nóc nhà trong bóng tối, nhìn qua phía dưới mảnh này hơi có vẻ trống trải chật viện, trong lòng lướt qua một tia chần chờ. Nhưng cái này chần chờ chỉ tồn tại một lát. Hứa Cách ánh mắt mãnh liệt, đem cuối cùng điểm kia do dự hung hăng ép vào đáy mắt chỗ sâu. Bạch đại nhân, xin lỗi. Hắn rơi đáy lòng mặc niệm, thanh âm băng lãnh. Ta cái này thân công thể, tiềm lực vốn không nên dừng bước tại đây. Nhưng tu hành cần thiết tài nguyên quá nhiều, như bắt không được liễm thi sở thừa chi vị, đoạn mất phần này tài nguyên. Đời ta, sợ cũng cứ như vậy. Hứa Cách không cam tâm. Trong đầu hiện lên Hạ Khải Nguyên tấm kia che kín nếp mày, cả ngày cùng thi sú làm bạn mặt, đó chính là tương lai sao? Tâm thương cả đời, vậy ở cái này thanh ế chi địa, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta tu, thế nhưng là thượng phẩm công thể a. Hứa Cách từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh dao găm, nhận thân hiện ra u lam quang trạch, hiển nhiên ngâm kịch độc. Hứa Cách nhớ tới trước đó cùng Bạch Nguyên Khô tại trên bàn rượu nâng ly cạn chén mấy lần, không tính là thâm giao, nhưng cũng từng có mấy phần uống rượu thể diện. Nhưng cái này mấy phần thể diện, tại liên quan đến đạo đồ tiền đồ lựa chọn trước mặt, lại đáng là gì? Tâm ý đã quyết, Hứa Cách không do dự nữa, động tác nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục xốc lên dưới thân vài miếng mái nhà, xác nhận trong xương phòng không có một ai về sau, tựa như dạ miêu không lưng hướng về phía trước, hướng phía trạch viện chỗ càng sâu nhà chính phương hướng, từng tấc sờ soạng. Tính tất bên trong, Lê Niệm cảm giác bao phủ cả tòa bạch phủ. Hứa Cách cái kia không che giấu nữa quyết tuyệt sắc ý, mỗi một bước cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đều rõ ràng chiếu rọi tại tâm hắn niệm bên trong. Lê Niệm tại đáy lòng, cực nhẹ thở dài, tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, Lê Niệm có chút nhấc trượng. Trên lòng bàn tay, một đóa hơi mờ, hình như cốt ngọc sâm bạch liên hoa lặng yên nở rộ, tản mát ra nhu hòa mà ngọc ngào trong suốt quang trạch. Tâm niệm thuật pháp, vô ưu thường tinh quang. Trên nóc nhà, Hứa Cách trong mắt tàn khốc càng đậm, đáy lòng điểm kia cảm giác tội lỗi đã bị nóng rực dục vọng triệt để đốt sạch. Bạch Nguyên Khô, chớ có oán ta. Hứa Cách âm thầm quyết tâm, trong lòng lẩm bẩm, ta có thể không cần tính mệnh của ngươi, chỉ cần để ngươi vết thương cũ tái phạm, triệt để tàn phế, liền là đủ. Ngay tại hắn không người tụ lực, chuẩn bị nào về phía nhà chính nóc nhà sát na, phảng phất vân mở người hiện, nhất đạo trong mắt nhu hòa màu trắng huy quang, không biết từ chỗ nào lặng yên về xuống, trực tiếp chiếu nhập hắn đáy mắt, càng không trở ngại chút nào địa thấm vào tâm hắn niệm chỗ sâu. Hứa Cách thân hình đột nhiên cứng đờ, tất cả ngoan lệ cùng cháy bỏng dục vọng, tại cái này trong suốt quang huy chiếu dọi xuống, nháy mắt tan rã hầu như không còn. Sâu trong đáy lòng bị một cỗ trước nay chưa từng có lỗ trống cùng thanh minh thay thế. Hứa Cách kinh ngạc đứng ở nguyên địa, ánh mắt hoảng hốt, trong miệng vô ý thức thì thảo, làm gì như thế? Tranh đến đoạt đi, tầm thường, trăm năm về sau, bất quá cùng là một bộ khô cốt. Làm gì như thế? Lấy lên niệm bây giờ linh su hậu kỳ tâm niệm tu vi, thi triển như thế tâm niệm thuật pháp, đối phó một cái chỉ có khai nguyên cảnh Hứa Cách, không khác dễ như trở bàn tay. Cái kia quang huy không chỉ có xua tan sát ý, càng trong nháy mắt xuyên tạc nó chi kiến nhận biết, triệt để tẩy đi hết thể cố chấp dục cầu. Hứa Cách trong mắt lại không tàn khốc, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt không tĩnh. Hắn im lặng quay người, thậm chí quên mình vì sao ở đây, như là mộng du lật hạ nóc nhà, thân ảnh lảo đảo mà nhanh chóng biến mất tại bên ngoài bạch phủ bóng đêm chỗ sâu, lại không quay đầu. Lê Niệm năm ngón tay chậm rãi thu nạp, lòng bàn tay cái kia đóa sâm bạch liên hoa tùy theo ảm đạm tiêu tán, tràn ra ngoài vô ưu thường tĩnh quang giống như thủy triều lặng yên tối lui, quay về tâm niệm chỗ sâu. Cái này thuật pháp dù có thể tại uy mắng ở giữa gột rửa tâm trần, nhưng cương ép xuyên tạc một lòng người tính chi kiến, cuối cùng sẽ lưu lại mất tự nhiên vết tích, rất dễ làm cho người điểm khả nghi. Liễm Thi Sở cùng yêu ma ti gần trong gang tấc, như bị cái nào tâm niệm nhạy cảm giáo úy phát giác Hứa Cách tính tình đột biến cũng tìm hiểu nguồn gốc, sợ sinh bất chắc. Nhưng mà đêm qua Hứa Cách chấp nhận chui vào bạch phủ, sắc ý đã quyết, Lê Niệm không xuất thủ cũng không có khả năng. Ngày kế tiếp, Lê Niệm như thường bước vào Liễm Thi Sở, chỗ nội cảnh tượng so ngày xưa tăng thêm mấy phần kiềm chế bận rộn. Từng cố tại đêm qua hỗn loạn bên trong chết đi thi thể, đang bị hế công trầm mặc vận chuyển, liên tục không ngừng mang đến dưới mặt đất tiêu chỗ. Hủ huyết cùng than cho mùi, hỗn tạp đang làm nóng trong không khí, nặng nề không tiêu tan. Đêm qua trận kia càn quét thành Bắc bạo loạn, tin tức đã truyền ra. Âm cốt đạo tà nhân mê hoặc nạn dân xung kích Tam Xuyên hành phường thị, cướp bóc, phóng hỏa, chém giết, hỗn loạn như ôn dịch lan tràn. Càng có truyền ngôn, không chỉ là bình dân bách tính, rất nhiều thân có tu vi võ quán đệ tử, con em thế gia cũng thừa dịp loạn cuốn vào, tại trong ngọn lửa cướp lấy lợi ích. Tam Xuyên hành hành chủ Lưu Tam Xuyên cũng được chứng thực chết bởi âm cốt đạo tế tiểu chi thủ. Theo vị này linh su cảnh tu sĩ chết bất đắc kỳ tử, đã từng phú giáp một phương Tam Xuyên hành một đêm phân liệt, hóa thành mấy cái thương hội. Mấy vị khai nguyên cảnh quản sự, trưởng quỹ vì tranh đoạt con sót lại sản nghiệp mình tranh ám đấu, nó phía sau mơ hồ có thể thấy được khác biệt thế lực ảnh tử. Thỉnh thoảng có mới xung đột đẫm máu, ở trong thành các nơi lẻ tẻ bùng phát. Yêu Ma Ti dù lấy bàn tay sắt đem mặt ngoài dùng chuyển cưỡng ép đè xuống, nhưng kiến dương thành trật tự đã vỡ ra nhất đạo ngân sâu. Trật tự như lưu ly giống nhau yếu ớt, một khi phá thoái, liền lại khó phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bây giờ đầu đường cuối ngõ, bình dân bách tính trong mắt nhiều lấp loé oán ghét. Mà võ quán, thế gia, tông môn ở giữa, cũng bởi vì tranh đoạt lợi ích nhiều hơn mấy phần lẫn nhau cảnh giác. Kiến Dương Thành nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng không khí lại giống một tòa ngay tại tích xúc miệng núi lửa. Minh Sơn Nhạc cùng Hách Kính toàn lực truy tìm âm cốt đạo vị cuối cùng tế tiểu diệt đế tung tích, nhưng mà mấy ngày liền dò xét, không được nửa phần thực chất manh mối. Chỉ có thể bắt được một chút tạm Kiến Dương đem che lời đồn đại tín đồ, đều là biết có hạn người bình thường. Cho dù làm thủ đoạn khảo vấn, cũng nhà không ra bất luận cái gì có giá trị tin tức. Lê Niệm cũng mượn nghiệm thi cơ hội, âm thầm kiểm tra thực hư qua mấy cố khả năng cùng âm cốt đạo tương quan thi thể, lại đồng dạng chưa thu hoạch được đầu mối gì. Vị này cận tồn diệt đế tu vi đã đạt linh su cảnh viên mãn. Cách cái kia siêu phàm thoát tục đệ tam cảnh thần chiếu cảnh chỉ kém một chút chi cách. Nó bên cạnh thân càng theo hầu lấy một vị tên là ưu hải linh su hậu kỳ tế tiểu, hai người hợp lực, thực lực tuyệt không phải trước đây khổ, tập hai đế có thể so sánh. Nó toan tính lưu một khi phát động, có khả năng nhấc lên thai kiếp cùng hỗn loạn, chỉ sợ còn tại lúc trước trận kia dịch bệnh cùng náo động phía trên. Lê Niệm cũng từng nhiều lần lấy quy khư phong uy hiếp, nhiều lần ma diệt khổ đế cùng tập đế cái kia yêu đất tàn niệm, ý đồ ép hỏi ra diệt đế căn nguyên cùng kế hoạch. Nhưng mà cả hai tàn niệm biết xác thực có hạn, chỉ xác nhận diệt đế làm việc từ trước bí ẩn nhất quỷ quyệt, ngay cả bọn hắn cũng không biết nó cụ thể phụ thân người nào, đặt chân nơi nào, lại đem như thế nào hành động. Cái gọi là diệt đế chân ý chỉ hướng khổ điểm cuối kết, biểu tượng mọi loại cực khổ quy về tịch diệt, bạch cốt thành núi, yên lặng như tờ trung mặt chi cảnh. Bước kia gánh chịu đạo này bạch cốt diệt đế đồ bây giờ lưu lạc phương nào? Diệt đế sắp dựa vào người nào như thế? Lê Niệm bây giờ đối này đều là không biết được. Chương 165, Diệt đế 2, chương 165, Diệt đế 2, một ngày này, Liễm Thi sở nội. Lê Niệm một mặt sửa sang lấy trong tay Niệm Thi cách mắt, một mặt giống như tùy ý hướng bên cạnh Hạ Khải Nguyên hỏi, "Hạ lão, mấy ngày nay nhưng từng gặp Hứa Cách Hứa đại nhân?" Mấy ngày trước đây Lê Niệm âm thầm lưu ý, dù ngẫu nhiên còn có thể thoáng nhìn Hứa Cách thân ảnh, nhưng đối phương hai đầu lông mày tổng bao phủ một tầng bung đi không được quyện đãi cùng chây lười, cùng lúc trước bộ kia nóng lòng biểu hiện bộ dáng tưởng như hai người. Mà gần hai ngày Hứa Cách càng là ngay cả bóng dáng cũng không từng xuất hiện. Hạ Khải Nguyên dừng lại trong tay lau công cụ công việc, trừng mắt lên, "Bạch đại nhân ngài ngày bình thường ít cùng chúng ta những ngày pha trộn, tự nhiên không rõ lắm. Hứa đại nhân ngày hôm trước không biết ở đâu uống cái say mềm, hai ngày này sợ là lại trốn đến cái nào tiểu quán tầm hoan đi đi." Hạ lão đầu lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần nhìn quen không trách tổn thức, lão hủ trước kia còn đạo Hứa đại nhân cuối cùng có chút tiến tới tâm tư, không có nghĩ rằng, vẫn là một nén hương nhiệt tình, mấy ngày nay lại triệt để lười nhác xuống tới. Bất quá theo lão hủ nhìn a, bây giờ như vậy, cũng là chưa hẳn không phải chuyện tốt. Lê Niệm nghe vậy, khẽ bước cằm. Xem ra vô ưu thường tĩnh quang hiệu lực đã hoàn toàn thay đổi Hứa Cách chi kiến cùng lòng dạ. May mà như vậy chuyển biến cũng không phải là một lần là xong, Hứa Cách quá khứ cũng từng có bảy nát sống qua ngày tiền lệ, lần này chứng nào tật nấy ngược lại chưa gây nên quá nhiều hiểu lầm không cần thiết. Lại cùng Hạ Khải Nguyên chuyện phiếm vài câu, Lê Niệm nghe nói lại có năm cổ âm cốt đạo tín đồ thi thể bị đưa vào dưới mặt đất tiêu chỗ, liền cáo từ một tiếng, quay người hướng cái kia thông hướng dưới mặt đất ẩm thấp hành lang đi đến. Lê Niệm dự định tự mình nghiệm nhìn một phen, nhìn có thể hay không từ mảnh vỡ ký ức bên trong bắt được diệt đế động tĩnh. Từ thay thế Bạch Nguyên Khô thân phận đến nay, Lê Niệm hiếm khi tự mình bước vào chỗ này không gian dưới đất. Vừa đến nơi đây quanh năm tràn ngập thi hài đốt cháy sau hôn tạng hắc yến tanh hôi, không khí khô nóng ô trọc, lệnh người ngạt thở. Thứ hai, mỗi lần tới gần cái kia phảng phất có thể thiêu tất vạn vật dưới mặt đất linh hỏa, Lê Niệm luôn có thể ẩn ẩn cảm thấy một tia như có như không thăm dò cảm giác. Lê Niệm đi lại chậm chậm, đạp xuống thông hướng dưới mặt đất thềm đá. Thềm đá cũng không ẩm thấp, ngược lại bị sâu trong lòng đất phun lên nhiệt lượng sấy khô đến khô cứng đốt người. Không gian dưới đất chung, sóng nhiệt lôi cuốn lấy khó nói lên lời khét lẹt đập vào mặt. Huế công nhóm trầm mặc bận đột, đem từng cốt bọc lấy chiếu rơm thi hài đẩy hướng trung gương cái kia sôi trào hào quang màu đỏ hố sâu. Kia là vĩnh viễn không dập tắt địa hỏa thiêu chỗ. Lê Niệm ánh mắt rất nhanh khóa chặt cái kia năm cố vừa bị bật đến, chưa tới kịp xử lý âm cốt đạo tín đồ thi thể. Nhưng mà ngay tại những cái kia thi thể cùng địa hỏa hố sâu ở giữa, thình lình đứng yên lấy một thân ảnh. Là Hứa Cách. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt nhưng không thấy nửa phần mấy ngày nay bao phủ quyện đãi cùng chết lặng, chỉ có một mảnh gần như lỗ trống bình tĩnh. Ánh mắt kia, cái kia tư thái, lộ ra một loại để Lê Niệm cảm thấy triệt để lạ lẫm hờ hững. Bạch đại nhân Hứa Cách chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thẳng không gợn sóng, ánh mắt lại rơi tại trên người Lê Niệm, ngược lại là đã lâu không gặp. Gần như đồng thời, tập đế cái kia yên lặng đã lâu tâm niệm ba động, tại Lê Niệm tâm niệm trung yếu ớt vang lên, ngươi không phải vẫn muốn biết, diệt đế đại nhân ở nơi nào sao? Khổ đế ý niệm cũng theo sát lấy sinh động, hôn tạp một tia phấn khởi, ôi, không nghĩ tới, diệt đế đại nhân lại chọn từ cái này Liễm Thi sở nhập thủ a. Thực sự là ngoài dự liệu. Lê Niệm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Khí tức quanh người nháy mắt thu liễm đến cực hạn, tâm niệm dấu hiệu cảnh báo của mình, chân nguyên tại thể nội vận sức chờ phát động. Lê Niệm ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đứng thẳng ở địa hỏa quang ảnh trước Hứa Cách. Cái này đã tuyệt không phải Hứa Cách, mà là hắn, Minh Sơn Nhạc, thậm chí toàn bộ yêu ma ti đau khổ tìm kiếm mà không được, âm cốt đạo vị cuối cùng tế tiểu. Linh su cảnh viên mãn, diệt đế. Vị này tế tiểu, thế mà chẳng biết lúc nào tiếp xúc đến Hứa Cách, đồng thời giáng lâm tại nó thân thể bên trên. Âm cốt đạo mưu đồ cuối cùng nhất hoàn, cuối cùng một bước, lại không phải tại Phồn Hoa Phường Thị, cũng không phải ở thế gia tưởng cao bên trong, mà là tuyển tại cái này tiếp giáp yêu ma ti, nhìn như để phòng xâm nghiêm nhưng lại dễ nhất bị xem nhẹ liêm thi sở. Lê Niệm không do dự nữa, tay phải hư nhất, năm ngón tay khẽ nết. Linh su hậu kỳ tu vi lại không nửa phần che giấu, ở bang triển lộ. Một cỗ bắt nguồn từ vạn vật trung mạt tịch diệt ý vận chống giống ma sinh, nhất đạo vô hình vô tướng lại lệnh trung quanh quang tuyến có chút vặn mèo xám trắng khí lưu quy khư phong đã tại hắn trên lòng bàn tay yếu ớt lưu chuyển ra. Khí lưu những nơi đi qua, bên cạnh một trương chất đống tạp vật bản gỗ mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi màu sắc, chất gỗ cấp tốc hôi bại, chợt y mắng hóa thành một chùm tinh tế bụi bặm. Liền ngay cả cứng rắn bệ đá biên giới cũng lặng yên thực ra một mảnh phảng phất trải qua trăm ngàn năm phong hóa thô ráp vết lõm. Cái kia đạo quy khư phong vẫn chưa thất bại, nhẹ nhàng phất ở Hứa Cách bên trái thân thể. Tiếp xúc sát na, quần áo, da thịt, gân lạc như là bị vô hình tuế nguyệt nháy mắt ăn mòn, từ bay đến eo phi tốc khô héo, vỡ vụn, hóa thành dì dào bay xuống tái nhợt cho tàn. Trong nháy mắt, cái kia nửa bên thân thể liền chỉ còn lại trơn bóng mà xâm nhiên xương cốt. Nhưng mà, trong lòng niệm phương diện cảm giác bên trong, Lê Niệm lại thấy rõ ràng, diệt đế cái kia yếu ớt tâm niệm chi hỏa, chỉ là tại quy khư phong quét hạ hơi chập chờn, ảm đạm mấy phần. Nó hạch tâm bản nguyên vẫn chưa dao động. Ngay sau đó, cái kia cận tồn bạch cốt nửa bên thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chống rông phát sinh huyết đủ. Cùng lúc đó, bên cạnh trên bàn gỗ, cái kia năm cố vốn nên bị đẩy vào địa hỏa âm cốt đạo tín đồ thi thể, lại cùng nhau run lên, lập tức lấy một loại trái ngược lẽ thường cứng nhắc tư thái, thẳng tắp địa dựng đứng lên. Bọn chúng hốc mắt lỗ trống, làn da hôi bại, lại riêng phần mình tản mát ra thuộc về linh su cảnh tu sĩ tâm niệm ba động. Nhất đạo trầm hồn như bực sâu, đã đạt linh su hậu kỳ, còn lại tứ đạo kém hơn một chút, vững chắc tại linh su bên trong kỳ. Cái này chính là âm cốt đạo tế tiểu lũ hài cùng nó lấy bí pháp luyện chế bốn cố linh su ma vật. Âm cốt đạo còn sót lại tất cả cấp cao lực lượng đã đều hội tụ ở đây, chính là cái này. Cướp đi khổ, thập hai đế căn bản đồ. Kiến Dương thành bên trong lại còn có tu trì bạch cốt quan chân pháp người. Nam cố thi ma đầu lâu hơi đổi, lỗ trống hốc mắt nhìn về phía Lê Niệm, lại lấy cùng một cái khô khốc tiểu thụy âm điệu, trong miệng một lời điệu mở miệng. Thanh âm dưới đất trong không gian trùng điệp quanh quẩn. Lê Niệm mắt thấy quy khư phong chưa thể nhất cử kiến công, trong lòng biết tuyệt đối không thể hàm chiến. Lê Niệm thân hình lóe lên, không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại, hướng về nơi đến hành lang miệng lướt gấp mà đi. Nơi đây âm cốt đạo lại ẩn nút có lục đại linh su cảnh, tuyệt không phải hắn một người có thể đối đầu. Cho dù có thể quần nhau một hai, một khi tại cái này liệm thi sở nội bộ phát đại chiến, tất nhiên kinh động toàn bộ yêu ma ti, đến lúc đó hắn Bạch Nguyên Khô thân phận cùng tu vi thật sự đem triệt để bại lộ. Việc cấp bách là thoát thân cầu viện. Lệnh yêu ma ti các giáo úy tới thu thập nơi đây. Mắt thấy Lê Niệm thân hình cấp tốc trốn xa, khí tức cấp tốc biến mất tại hành lang chỗ ngặt, Diệt Đế cùng cái kia năm cỗ thi ma nhưng lại chưa truy kích. Chính sự quan trọng, người này dâu ria. Diệt Đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo một loại không phải người hờ hững. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua không gian dưới đất nội những cái kia sớm đã doãn đốc, co rúm lại tại nơi hẻo lánh ế công nhóm. Sau một khắc, vô thanh vô tức ở giữa, trên trăm tên ế công ánh mắt đống nhiên tăng dã, tâm niệm khí tức như trong gió nến tàn cùng nhau dập tắt. Thân thể của bọn hắn vẫn chưa đổ xuống, mà là tại nguyên địa cấp tốc khô héo, vỡ vụn, hóa thành dì rào rơi xuống sám trắng hạt cát. Chật, Diệt Đế, ưu hải cùng bốn cố linh su ma vật, chung sáu vị linh su cảnh, đồng thời đưa bàn tay đặt tại không gian dưới đất một bên nặng nề trên vách tường. Hùng hậu chân nguyên như dòng lũ đổ xuống mà ra, điên cuồng quán chú tiến bức tường. Vách tường mặt ngoài, lấy lòng bàn tay làm trung tâm, cấp tốc che kín giống mạng nhện vết rách. Gạch đá bắt đầu kịch liệt rung động, cho bụi gì rào rơi xuống, toàn bộ không gian dưới đất đều tùy theo lắc lư. Mặt này tường khác một bên, chính là yêu ma ti trấn áp, cầm tù vô số hung lệ yêu vật cùng ta đạo trọng phạm tuyệt mật chi địa, yêu ma nhà giam. Chương 166, tứ đế tề tụ, 1, chương 166, tứ đế tề tụ, 1, liễm thi sở không gian dưới đất bên trong. Theo sáu vị linh su cảnh tu sĩ chân nguyên không giữ lại chút nào địa con chú, cái kia đạo ngăn cách nặng nề tường gạch phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Gạch đá mặt ngoài cấp tốc che kín giống mạng nhện vết rách, lập tức tại trầm thấp oanh minh trung hướng vào phía trong sụp đổ, vỡ nát, hóa thành bột mịn cùng đá vụn, dì rào rơi xuống. Vách tường về sau, yêu ma nhà giam cảnh tượng lập tức hiện lộ ra. Yêu ma nhà giam dị thường rộng lớn, phản phất móc sạch toàn bộ yêu ma ti lòng đất. Ngay chính giữa là một cây từ phía dưới u ám vực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên thô lệ nham trụ. Trụ mặt ngoài thân thể che kín đỏ sẫm tỏa sáng mạch lạ, kẽ nứt trung không ngừng rung động sền sệt nóng rực nham tương, chiếu rọi đến toàn bộ nhà giam quang ảnh vật mèo, sóng nhiệt bốc hơi. Từ cái kia dung nham trụ thể trung, dọc theo vô số đạo ám trầm xiềng xích, liên thân khắc rõ lít nha lít nhít phù văn. Những này xiềng xích như là to lớn mạng nện, phóng xạ hướng bốn phía trên vách đá mở ra, lít nha lít nhít độc lập lồng giam, đem mỗi một đầu bị cầm tù tồn tại gắt gao neo định. Diệt Đế bọn người cùng nhau hướng vào phía trong bước vào một bước. Hai tên ngay tại phụ cận tuần tra, chỉ có khai nguyên cảnh tù vì yêu ma vệ, thậm chí không kịp phát ra cảnh báo. Chỉ thấy Diệt Đế lãnh đạm liếc đi một chút, bờ môi khẽ nhếch, phun ra nhất đạo vô hình vô chất thuật pháp. Hai tên thủ vệ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức từ quần áo đến huyết nhục lại đến cốt cách, nháy mắt tán loạn là nhất nhỏ bé bụi bặm, dì dào bay xuống, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Ngay sau đó, Ú Hải cùng bốn cỗ thi ma đồng thời xuất thủ. Chân nguyên tử trong bàn tay tuôn ra, hai tay ngưng vì hai đạo không ngừng kéo dài, vặn mèo hát sắc cốt nhận đánh vào những cái kia nhà tù bách tường, cùng kết nối tù phạm phù văn xiềng xích phía trên. Giang giác, xiềng xích đứt đoạn trầm đục không dứt bên hai, mất đi trói buộc, tích xúc không biết bao lâu oán khí cuồng bạo yêu bầy, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang một phát. Ngao, đinh hai nhức óc, tràn ngập cuồng hỉ cùng ngang ngược tiếng gào thét dung chuyển toàn bộ yêu ma nhà giam. Tương đầu hình thái khác nhau, khí tức hung lệ yêu vật tà ma từ phá toái trong lồng giam cất bước mà ra. Một đầu người khoác phế phẩm thiết giáp, cao tới 3 trượng hải cốt cự viên, nó đánh lấy dị dạng cốt ngực, phát ra khàn giọng gào thét, huyết thực, mới mẹ huyết thực. Lần này xuất thế, không ăn tận thiên nhân can đảm, sao xứng đáng cái này trăm năm tù khốn? Nhất định phải ăn tận thiên nhân, ăn tận bản hồn. Một vị khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị nam tử, sau lưng lại giãn ra 7 đầu xóa tung mà linh động tuyết trắng đuôi cáo. Thính vũ lâu hồ yêu, đồ vân cảnh, hít một hơi thật sâu tự do không khí, trên mặt hiện ra mê say ý cười. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành nhất đạo màu trắng tàn ảnh dẫn đầu xông ra mặt đất lỗ hổng, đi tới trên mặt đất. Đồ vân cảnh hiện hóa ra to lớn yêu hồ bản thể, há miệng hút vào, cùng bạo yêu phong liền đem phụ cận đường phố chung mười mấy tên chưa kịp phản ứng bình dân cùng cấp thấp tu sĩ quấn vào huyết buồn đại khẩu. Nhất đạo còng lưng, tiểu thụy thân ảnh lặng yên xen lẫn trong bầy yêu bên trong, áo quần hắn lam lũ, xương bả vai chỗ hai cái thấu xuyên lỗ máu chưa hoàn toàn khép lại, khí tức vẻ vải lại dị thường mịt mờ. Chính là từng bị cầm tù thất sát tông trưởng lão Lương Cửu Tư. Mạc Lưu Tâm, vô diện khách, không nghĩ tới lão phu đầu này nát mệnh, lại thật có thể đợi đến lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Lương Cửu Tư vẫn chưa giống cái khác yêu vật trương dương, ngược lại cẩn thận địa liếc qua phóng thích bọn hắn diệt đế một nhóm, đáy mắt hiện lên thật sâu kiên kỵ cùng suy tư. Chợt Lương Cửu Tư cực lực thu liễm tất cả khí tức, thừa dịp hỗn loạn, lặng yên hướng phía nhà giam khác một bên lối ra đột đi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một lát sau, bị cầm tù nơi này mấy chục con hung lệ yêu vật tà đạo trọng phạm đã bị đều phóng thích. Bọn chúng gầm thét, cười thét thé, lẫn nhau chen chúc va đập vào, dọc theo phá vỡ vách tường lỗ hổng, hướng phía trên liễm thi sở, hướng phía rộng lớn hơn kiến dương thành điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mắt thấy cái này tự tay phóng thích yêu bầy, diệt đế cái kia một mực hờ hững không gợn sóng trên mặt, rốt cục hiện ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Lê Niệm mới từ dũng đạo dưới đất thoát thân, chưa thở dốc, liền đem quanh thân chân nguyên cùng khí tức kịch liệt thu liễm, ép về bạch nguyên khô phải có khai nguyên cảnh tiêu chuẩn. Hắn đang muốn hướng yêu ma ti giáo uy giá trị phòng phương hướng lướt gấp cảnh báo, dưới chân mặt đất lại đông nhiên chuyển đến cực chấn. Ầm ầm. Liễm thi sở trong sân ương nền đá gạch đông nhiên hướng lên chắp lên, lập tức tại rợn người băng liệt âm thanh trùng, nổ tung nhất đạo sâu không thấy đáy to lớn cái nứt. Nóng rực gió tanh lôi cuốn lấy huyết tinh khí tức phun ra ngoài, ngay sau đó, mấy chục đạo vặn vẹo yêu ảnh giống như thủy triều từ kẽ nứt trùng chen chúc mà ra. Hai cốt cự viên nện đất gào thét, đôi cáo đảo qua nóc nhà, cốt thứ lao hầu cười the thé lấy nhào về phía gần nhất huyết đục. Yêu ma như vỡ đê như hồng thủy phóng tới tứ phương, một bộ phận tại viện lạc nội gặp người liên vệ. Càng nhiều thì va sụp từng lây, hướng phía càng xa xôi đèn đuốc sáng tắt kiến dương thành phường thị đánh giết mà đi. Viện lạc nội đã thành nhân gian luyện ngục. Mấy tên chạy trốn không kịp liễm thi lại bị yêu phong cuốn lên, tiêu thảm rơi vào huyết bùn đại khẩu. Hạ Khải Nguyên sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo hướng cửa hông bỏ chạy, sau lưng một con sói thủ yêu vật đã tuét ra nước bọt nhỏ xuống cự hôn, làm cản. Mắt lạnh kiếm minh phá không mà tới. Nhất đạo chạm thanh kiếm quang như thiên hà treo ngược, từ phía đông lầu cắt chém xuống, xẹt qua lang yêu cái cổ. Yêu vật thân hình cứng đờ, đầu lâu cùng thân thể im ắng trượt ra, máu đen phun tùng tóe hơn trượng. Người xuất thủ chính là trấn thủ yêu ma ti một linh su cảnh giáo úy, giờ phút này đứng lơ lửng trên không, mũi kiếm nhuốm máu. Gần như đồng thời, bốn phương tám hướng khiếu âm được khởi. 7-8 đạo cường hành linh su khí tức từ yêu ma ti các viện phóng lên tận trời, lao cường, phù hỏa, xiềng xích, quyền ấn, các loại thuật pháp quang mang lấp lóe, cùng tứ ngược yêu bầy ẩm vàng đụng nhau. Nên địch, bảo vệ bách tính. Ti thủ đại nhân đâu? Ti thủ đại nhân còn đang bế quan ngộ đạo, không nên quấy nhiễu. Chu sát yêu tà, một tên cũng không để lại. Tiếng giống giận dữ, pháp thuật tiếng nổ đùng đoàng, yêu vật kêu gào âm thanh, kiến trúc sụp đổ âm thanh hỗn tạp thành một mảnh. Nguyên bản túc sát yêu ma ti bị lạc, khoảnh khắc hóa thành chân nguyên cùng thuật pháp điên cuồng rào sát chiến trường hỗn loạn. Lê Niệm đứng ở bóng tối biên giới, áo bào bị cương phong cuốn lên, ánh mắt xuyên qua bụi mù cùng hỗn loạn, đột nhiên khóa chặt một thân ảnh. Tấm kia thuộc về Hứa Cách gương mặt, giờ phút này chính hở hữu hiện lên ở liễm thi sở tản tạ cột trụ hành lang bên cạnh. Diệt đế. Phía sau hắn, U Hải cùng bốn cỗ thi ma như ngũ đạo trầm mặc bộ địa, lặng lặng đứng sững. Thừa dịp chung quanh điên cuồng chém giết, huyết khí trùng thiên, không người bận tâm nơi đây, cái này âm cốt đạo một nhóm chỉ là chậm chạp đi lại. Diệt đế bước chân cực chậm, chính mượn trận này không người bận tâm hỗn loạn. Có chút nhíu mày, ánh mắt rủ xuống mặt đất, như tại bùn đất cùng gạch đá ở giữa cảm giác cái gì vô hình chi vật. Một bước, phương hướng minh xác, chính là yêu ma ti chỗ sâu. Lê Niệm con ngươi đột nhiên co lại, lập tức hiểu được, thì ra là thế. Lê Niệm thấp giọng tự nói lấy, lẫn vào thực lực yếu nhất liệm thi sở, phóng thích nhà giam trung yêu ma, từ đó gây ra hỗn loạn. Thừa cơ tìm kiếm cái kia cuối cùng một bộ nộ pháp căn bản đồ, bạch cốt đạo đế đồ. Kiến Dương yêu ma ti, theo cổ chế sắp đặt 10 ngày làm chấn ngục ti giáo úy, 12 địa chi tuần thú ti giáo úy, tổng cộng hơn 20 vị linh su cảnh giáo úy. Nhưng bây giờ đại tăng sơn trung yêu bảy dị động, gần như một nửa giáo úy đều bị kiểm chế tại ngoài thành phòng thủ khảo sát, không được hồi biên. Nhưng dù cho như thế, lưu thủ thành nội linh su chiến lực vẫn đủ để ép bình thường hòa loạn. Bây giờ yêu ma nhà giam dù phá, bầy yêu tứ ngược cũng bất quá khó khăn lắm khuấy động một chỉ vũng nước đủ. Hỗn loạn tuy có, nhưng còn xa không đủ để lật út yêu ma ti căn cơ. Diệt đế sở cầu, xưa nay không là thắng bại. Chương 166, tứ đế tề tụ 2, chương 166, tứ đế tề tụ 2, mà là cái này trong hỗn loạn, một khe hở không người chú ý trống không. Bạch Cốt Đạo Đế Đồ. Trực chỉ thần chiếu cảnh Bạch Cốt Đạo Đế Đồ. Lê Niệm đem khí tức thu liễm đến nhỏ không thể thấy, như một vòng du ảnh lẻ qua tại huyết tinh cùng gào thét ở giữa. Hắn từ đầu đến cuối cùng phía trước vậy được thân ảnh duy trì một đoạn cực xa khoảng cách, ánh mắt gắt gao khóa lại Diệt Đế hành tẩu quy tích. Diệt Đế dẫn đu hài năm người, chính lịch đảo vong chém giết biển người, từng bước một bước vào yêu ma ti chỗ sâu. Dọc đường tàng thư cát, chân khí lâu, tinh thất. Mỗi qua một chỗ, Diệt Đế đều sẽ ngừng chân một lát, tâm niệm như vô hình xúc tu rót vào gạch đá lương trụ, tinh tế cảm ứng. Nhưng mà một đường tìm kiếm, hắn giữa lông mày khe rãnh lại càng thêm thâm trầm. Không đúng. Diệt Đế bỗng nhiên dừng bước, thanh âm bên trong lộ ra hoang mang. Đạo Đế đổ không ở chỗ này chỗ. U Hải từ phía sau hắn tiến lên một bước, khàn giọng nói nhỏ, 50 năm trước trận kia náo động, này đồ sát thực đã rơi vào yêu ma ti trong tay, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không để lại lầm. Diệt Đế trầm mặc. Đột nhiên, Diệt Đế ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, xuyên thấu trùng điệp tường cao, nhìn về phía Kiến Dương thành chỗ sâu nơi nào đó. Đáy mắt u quang lóe lên. Có lẽ, ta biết nó ở nơi nào. Ta ngược lại là ngay từ đầu nghĩ sai. Lời còn chưa dứt, nhất đạo hét to như kinh lôi nổ vang, âm cốt đạo nghiệt trướng. Thật làm yêu ma ti là các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi chi địa. Hắc ảnh phá không mà tới, cơn phong tê liệt bụi mù. Minh Sơn Nhạc quanh thân bao trùm lấy lưu động bóng tối giáp trụ, trường đao trong tay còn giọt yêu huyết, một đôi mắt hổ đã khóa kín tại Hứa Cách trên thân. Cái kia cử động khác thường, cái kia cùng quanh mình thảm liệt không hợp nhau hờ hững, sớm đã bán cố này tối ra phía dưới dị dạng. U Hải, Diệt Đế ngay cả nhãn cũng chưa nhấc, chỉ chắp tay nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bên cạnh thân, U Hải trên mặt đống nhiên vỡ ra một cái gần như tê liệt khỏe miệng nhe răng cười. Lạc lạc, Linh Xu hậu kỳ trấn ngục ti giáo úy, vì ta lại thêm vào một bộ thượng hạng ma tướng. Bốn cỗ thi ma theo hắn đồng thời đập ra, như ngũ đạo quỷ ảnh quấn về Minh Sơn Nhạc. Năm đầu ma vật hai tay cốt cách phát ra rợn người vặn bẹo tiếng vang, làn da tê liệt, từ khuỷu tay trô khớp nối bỗng nhiên dọc theo dài vài thước hắc sắc cốt nhận. Bọn chúng như một thể năm ngón tay hợp tác phong sát, cốt nhận chém ra quỹ tích nhanh đến mức lôi ra tàn ảnh, lập tức sắp sáng Sơn Nhạc thân ảnh gắt gao cuốn nhập trong đó, tiến tối đều trệ. Ma Diệt Đế thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía mới hy vọng phương hướng, mau chóng bước đi. Lê Niệm ở phía xa trung, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhất định phải theo sau. Lê Niệm quan sát đang cùng Vũ Hải chiến đấu Minh Sơn Nhạc, lại nhìn về phía Diệt Đế biến mất phương vị, tâm niệm cấp chuyển. Không chút do dự, Lê Niệm thân hình nhún xuống, khí tức triệt để liễm nhập quanh mình hỗn loạn cùng huyết tinh, hướng phía Diệt Đế rời đi phương hướng phiêu nhiên mà đi. Phía trước Diệt Đế, đi lại ở giữa không chần chờ chút nào. Hắn lướt qua nóc nhà, xuyên qua hẻm ngõ hẻm, phương hướng hết sức rõ ràng, phản phất tấm kia bạch cốt đạo đế đồ chính xuyên thấu qua tầng tầng đá, hướng hắn phát ra chỉ có hắn có thể cảm giác y mắng triệu hoán. Lê Niệm theo sát phía sau, từ đầu đến cuối đem khoảng cách khống chế tại cảm giác biên giới. Ven đường trải qua mấy cái đường phố, lúc này đã lâm vào các loại loạn tượng bên trong. Thứ yêu ma nhà giam chạy ra yêu vật còn tại tứ ngược. Một đầu mọc lên lân giáp chư yêu va sụp nửa gian quan trà, chính vùi đầu gặm ăn cái gì. Mấy cái gầy trơ cả xương dạ xoa chạm yêu vật tại trên nóc nhà nhảy vọt cười thét thé, ném lửa cháy cầu. Một bên xa xa điệu đuổi theo, Lê Niệm đấy lòng lập tức cũng hiện ra một cái kịch liệt nghi vấn. Yêu ma ti hai vị kia thần chiếu cảnh ti thủ ở đâu? Còn có vị kia cao xếp thứ tứ cảnh đô đốc, âm cốt đạo đã đem thai họa trực tiếp vén tiến yêu ma ti tổng bộ, vì sao đến nay vẫn không nửa phần động tĩnh? Cùng thời khắc đó, không biết nơi nào một chỗ núi xanh dưới chân, mây trắng tản ra, tình quang xuyên qua lâm khe hở, chiếu xuống một mảnh tĩnh mịch nhà gỗ trước. Chim hót chủ thu, hòa với thảo mộc thanh khí, nghiêm nhiên thế ngoại chi cảnh. Phòng bên cạnh có một thanh đầm sâu, thủy sắc u bích, có thể thấy được bảy cá du dương. Mấy đuôi lân phiến hiện ra ám kim cá lớn, đang thử cho thôn phệ lấy bên cạnh nhỏ bé cá bạc. Sóng nước hơi dạng ở giữa, chim ăn thịt im mắng, cũng là duy trì lấy một loại tàn khốc cân bằng. Bờ đầm, một sợi dâu hoa dầm, thân mang một mạc áo đay láo giả, chính chồm hổm ở trên tảng đá. Ánh mắt rủ xuống mặt nước, phản phất tại tường tận xem xét bảy cá trật tự, lại phản phất chỉ là ngơ ngác xuất thần. Hai tên tóc để trọm đồng tử đứng hầu tại cách đó không xa. Một cái chính cẩn thận đem bổ tốt tuổi lũy thả chỉnh tề, một cái khác thì cố hết sức huy động cơ hồ cùng hắn chờ cao dịu, non nớt gương mặt đỏ bừng lên, tuổi mảnh bay tán loạn. Tốt nhất phái trong núi không thuế nguyện không màng danh lợi cảnh tượng. Đông nhiên, u đầm chỗ sâu, không có dấu hiệu nào đẩy ra một mảnh dày đặc cơn sóng. Ngay sau đó, mười mấy đầu cá bơi phảng phất thủ cực lớn quấy nhiễu, điên cuồng địa vây đôi va chạm, tại dưới nước quấy lên vận đục vòng xoáy. Cả thanh đầm nước như là bị bàn tay vô hình quấy động, đông nhiên sôi trào đứng lên. Tên kia đốn tuổi đồng tử nghe tiếng ngẩng đầu, buông xuống dịu, bước nhanh đi đến lao giả bên cạnh thân, không người nói nhỏ, từ đại nhân, cần ti trước đi một chuyến sao? Được xưng từ đại nhân lão giả, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại cái kia đầm càng thêm hỗn loạn trên mặt nước. Một lát, lão giả chậm rãi nâng lên tay khô gầy, khinh khinh lắc lắc. Thính quan, Lê Niệm một đường truy suýt lấy Diệt Đế, ghé qua tại hỗn loạn đường phố. Phía trước đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối chưa từng chần chờ, cuối cùng dừng ở một tòa đại trạch đệ trước cửa. Trạch viện môn đình sụp đổ, sơn son bong ra từng mảng, bên trái hơn phân nửa tường viện cùng xương phòng đã sụp đổ, tường đổ ở giữa còn lưu lại cháy đen vết bỏng. Hiển nhiên là bị thoát khốn nào đó đầu hung lệ yêu vật con đường lúc, thuận tay một thanh thổ tức phá hủy. Nhưng mà cái kia còn sót lại mái con đấu cùng, trên đầu cửa mơ hồ lại vẫn khả biện biết hai chữ, lại làm cho Lê Niệm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sở phụ. Diệt Đế tại rách nát trước cửa chỉ có chút dừng lại, lập tức không chút do dự bước vào cái kia phiến hoang vu đình viện. Lê Niệm lặng yên nằm thượng lưu lại tường viện, ánh mắt hướng vào phía trong tìm kiếm. Viện lạc vắng vẻ, duy dư suy thảo cùng nói bỡ. Trung ương, một râu tóc khô bạc như thu thảo lão nhân, ngồi một mình ở một khung cổ xưa xe lăn gỗ bên trên. thân hình hắn còng lưng, trên đầu gối che một trường quang trạch ôn nhuận yêu vật da lông. Lão nhân một tay mang theo cái thô gốm bầu rượu, tay kia thì nắm bắt một bức lớn chừng bàn tay vải lụa họa. Vẽ lên không có vật khác, chỉ có một bộ giản bút phác họa bạch cốt, tư thái bình yên, nhưng lại lộ ra loại nào đó trực chỉ bản nguyên ý vận. Diệt Đế ánh mắt đã chết tử tỏa tại lão nhân, hoặc là nói, trong tay hắn bức kia tiểu họa phía trên. Cùng thời khắc đó, Lê Niệm trong ngực Khổ Đế Đồ cùng Tập Đế Đồ không có dấu hiệu nào bắt đầu nóng lên. Đầu tường Lê Niệm, hô hấp có chút ngừng lại. Cuối cùng bức kia chỉ hướng thần chiếu cảnh ngộ pháp căn bản đồ, bạch cốt đạo đế đồ đang ở trước mắt cái này suy bại trên người ông lão. Chính là Liễm Thi Sở tiền nhiệm sở thừa, cái kia tu vi mất hết. Đệ tam cảnh thần chiếu cảnh người tu hành, Sở Cẩm Xuyên. Chương 167, đoạt đồ, 1, chương 167, đoạt đồ, 1, rách nát sầm phủ bên trong, Hoang Vu đỉnh viện bên trong, chỉ có phong thanh xuyên qua đoạn biên. Sầm Cẩm Xuyên tay khô gầy nhấc lên bầu rượu, vận đục tiểu dịch trượt vào huyết hầu. Hắn ánh mắt bình tĩnh đến như là đầm sâu, phản chiếu lấy từng bước đến gần Diệt Đế, phản phất sớm đã đang chờ giờ khắc này. Diệt Đế bước chân ở trên đá vụn phát ra nhỏ bé tiếng vang. Hắn nhìn chằm chằm trên xe lăn cố kia suy sụp thể xác, đáy mắt u ám tâm hỏa có chút chập chờn, một lát sau, hiện lên một tia băng lãnh minh ngộ. Ta sớm nên nghĩ đến. Diệt Đế lên tiếng nói. Đạo đế đồ bực này liên lụy đạo thống căn bản chi vật, sư tôn cho dù ngã xuống, như thế nào lại tùy ý bố trí? Ánh mắt của hắn rơi vào Sầm Cẩm Xuyên trên gối tấm kia tiểu bé lên, lại chậm rãi rời đi lão nhân vận đục lại bình tĩnh hai mắt. Ta sớm nên nghĩ đến. Nó sẽ tại ngươi nơi này. Diệt Đế dừng một chút, trong cổ họng gạt ra mấy chữ, một cái phủ đuổi nhiều năm xưng hô, Sầm sư đệ. Tu vi mất hết, dần dần già đi Sầm Cẩm Xuyên, sở dĩ vẫn bị yêu ma ti lấy lễ để tiếp đón, tư lịch cực cao, sở dĩ có thể tiện tay xuất ra ngay cả âm cốt đạo đều sớm đã vứt bỏ bạch cốt quan chân pháp quan tử pháp. Đều là bởi vì hắn xưa nay không là cái gì phổ thông Liễm Thi Sở sở thừa. Hắn là bạch cốt đạo nhân tọa hạ thân truyền đệ tử chí nhất, cùng đương kim Kiến Dương đô đốc, cùng trước mắt cái này dựa vào thi thể, chấp niệm thành ma Diệt Đế, đều là đồng xuất một môn sư minh đệ. Chỉ là 50 năm trước trận kia càn quét đạo thống náo động trong, có người lựa chọn đứng tại sư tôn bên cạnh thân, có người lựa chọn mặt khác một bên. Sầm Cẩm Xuyên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt trầm tích mấy chục trở tâm tình rất phức tạp. Hắn khẽ động quẻ miệng, phát ra một trận phá toái ống bế khàn giọng tiếng cười, sư minh tới coi như kịp thời, Sầm Mộ coi như có một hơi. Bao nhiêu năm, ngươi nhìn ta, kéo dài hơi tàn, bất quá là một bộ chờ chết khô cốt. Sầm Cẩm Xuyên dừng một chút, vận đục ánh mắt đảo qua Diệt Đế cố kia không thuộc về mình thể xác. Mà ngươi, chấp nhất thành ma, bằng hài mà sinh, sinh tử không khỏi mình, buồn vui không khỏi tâm. Sầm Cẩm Xuyên giơ bầu rượu lên, lại ực một hớp, tiểu dịch từ khóe miệng tràn ra, lẫn vào khô trọm râu bạc phơ. Tranh cái gì? Đoạt cái gì? Kết quả là, không đều chỉ là một trận ảo mộng. Diệt Đế đáy mắt u ám tâm niệm hỏa bỗng nhiên ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói, Sầm sư đệ, hôm nay ta tới, không phải cùng ngươi luận ngày xưa đúng sai, biện cái gì đạo nghĩa. Năm đó ngươi niên kỷ nhất đấu, thân hãm trong cục, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Ta không trách ngươi. Diệt Đế bước về phía trước một bước, linh xu cảnh viên man khí tức giống như thủy triều tràn qua đỉnh viện suy thảo. Ngươi thọ nguyên sắp hết, so như gỗ mục, ta không muốn ra tay với ngươi. Ta âm cốt đạo chỗ hạ người, cho tới bây giờ chỉ có cái kia cao cứ Kiến Dương thành đỉnh, thí sư trộm đạo nghịch tặc, ngươi hôm nay liền đem bạch cốt đạo đế đồ trả cho ta chờ đạo thống. Hôm nay, ta liền muốn mượn nó phá vỡ mà vào thần chiếu, chấm dứt 50 năm trước trận kia chưa xong chi cục. Sầm Cẩm Xuyên chậm rãi giơ lên trong tay bức kia hiện ra yêu ớt cốt bạch quang trạch tiểu họa, thần sắc bình thản như nước, thế nhưng là từ sư minh hắn sớm đã bước vào đệ tử cảnh. Ngươi cho dù thành tựu thần chiếu, ở trước mặt hắn, lại cùng sâu kiến có gì khác? Lão nhân nâng lên vẩn đục nhãn, ánh mắt nhìn về phía tường viện ngoại cái kia một táng lửa cùng kêu thảm sen lẫn thành trì, ngươi xem một chút bây giờ tòa thành này, bởi vì ngươi chỗ chấp niệm mà lâm vào như thế nào trong hỗn loạn. Chính là bạch cốt đạo nhân ở trước mặt, gặp ngươi như vậy sợ tác sở vi, sợ cũng muốn khiển trách ngươi một câu. Diệt Đế trầm mặc không đáp, tiến về phía trước tiến thêm một bước, đưa tay muốn ôm đồng đi. Vào thời khắc này, sau lưng truyền đến tinh mịn như mưa rì rào tiếng xé gió. Diệt Đế đột nhiên nghiêng người quay đầu, chỉ thấy mấy trăm đạo ngưng luyện như trầm chân nguyên khí tơ, đạo y mắng tê liệt không khí, như mưa rào đập vào mặt mà tới. Thân hình hắn gấp gáp, túc hạ chân nguyên bừng bừng phân chấn, lôi cuốn lấy đỉnh viện bụi đất cùng đá vụn ngang nhiên cuốn lên, trước người chớp mắt ngưng kết thành nhất đạo màu nâu xám nặng nề bình chướng. Xuy, xuy, xuy. Khí tơ xuyên vào đất đá, phát ra dày đặc rồi vang. Đất đá bình chướng mặt ngoài nổ tung vô số lỗ thủng, khói bụi bắn tung tóe, lại cuối cùng tại sắp thấu xuyên sát na, khó khăn lắm chống đỡ cái này sóng thuật pháp. Bụi mù tản mắt chỗ, Lê Niệm thân ảnh tự mình hại mình sau tường hiện, áo bào tại hỗn loạn khí lưu trong bay phất phới. Diệt Đế khi nhìn rõ trước mắt người này về sau, trong mắt sát ý cuồn cuộn, tiểu tử, niệm tình ngươi tu chính là bạch cốt quan chân pháp trước đây mới tha cho ngươi một mạng. Bây giờ ngươi là muốn ngăn đường ta thống đại kế, tự tìm đường chết sao? Lê Niệm ánh mắt trầm tĩnh, hai tay đã tại trong tay áo kết ấn. Đầu ngón tay chân nguyên chạy, phát họa ra mấy chục đạo gần như trong suốt tinh tế sợi tơ, như một trường sắc bén chân nguyên dệt thành mạng nện, lại lần nữa hướng Diệt Đế bao phủ tới. Đồng thời, Lê Niệm thanh âm bình tĩnh băng lên, ta không hiểu các ngươi 50 năm trước ân oán khúc mắc. Mạng nện bao phủ xuống, Diệt Đế phất tay nhấc lên đầy đất đá vụn và gạch, cùng sợi tơ rào sát tại một chỗ, va chạm ra tiếng cọ sát chói tai. Nhưng vừa đến, cái này Diệt Đế đồ cùng đạo đế đồ đều là ta phá vỡ mà vào thần chiếu phải qua dai, bọn chúng nhất định phải về ta. Thứ hai, Lê Niệm lời còn chưa dứt, một đạo khác thuật pháp đã từ lòng bàn tay tỏa ra. Màu xám trắng quy khư phong lặng yên cuốn lên, sát mặt đất cực nhanh, những nơi đi qua, thảo mục cấp tốc khô bại thành tro. Người âm cốt đạo vì đạt được mục đích, dịch bệnh, phiến loạn, thả yêu, nhấc lên buổi diễn đại loạn. Ta tuy không phải hạng người lương thiện, lại cũng có dự cảm, nếu để ngươi cầm tới bản vẽ này, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Diệt Đế trong mắt đẩy ra một mảnh sâm bạch tịch diện hàn mang, thân hình hắn không động, chỉ nhấc tay áo phất một cái. Cái kia sợi lặng yên kề sát đất tập đến Quy Khư Phong lại chạm đến trước người hắn nửa thước chỗ, như là đụng vào lớp kín vô hình bích trướng, xám trắng khí lưu tự hành tăng dã, tiêu tán, phản phất bị loại nào đó cường hãn hơn tâm niệm lực lượng cưỡng ép xóa đi. Lê Niệm con ngươi ngưng lại, trong tay thuật pháp lại không ngừng nghỉ chút nào. Vô Ưu Thường tinh quang như nguyệt hoa bảy bẫy, thiên thi vũ ngưng chân nguyên vì ngàn vạn khí tơ, như mưa to chút xuống, đâm xuyên đi mắng, xí dương chân hỏa từ lòng bàn tay tỏa ra, giữ dằn vô cùng. Nhất đạo tiếp nhất đạo, như mật lưới xé lẫn, lại như trọng truy liền đập, không có chút nào thở dốc địa đánh phía Diệt Đế. Lê Niệm đáy lòng minh bạch, giờ phút này Diệt Đế lẻ loi một mình, U Hải cùng tứ thi ma đang bị yêu ma ti giáo úy gắt gao quấn ở mấy cái đường phố ngoại. Đạo Đế đồ đã hiện ở Sầm Cẩm Xuyên chi thủ, giờ này khắc này chính là Lê Niệm đúng tay thời cơ tốt nhất, chỉ cần đánh bại trước mắt cái này linh su cảnh biên mạn âm cốt đạo người cuối cùng, Diệt Đế, tiểu tử, ngươi hẳn là cuồng vọng đến cực điểm. Diệt Đế giơ tay nhấc lên nhất đạo hòa với đá vụn xa tường, đem Lê Niệm đánh tới lại một cái thiên ti vũ đều nứt hết, tiếng hét phẫn nộ tại hoàng vu trong đình viện vang lên, thật cho là ta cùng cổ đế. Tập đế mấy cái kia giống như phế vật không chịu nổi. Diệt Đế đặt chân không động, quanh thân lại lặng yên đẩy ra nhất đạo vô hình gợn sóng. Lấy Diệt Đế đặt chân chỗ làm trung tâm, nhất đạo vô hình xám trắng gợn sóng im ắng đẩy ra, chớp mắt bao phủ 10 trượng. 10 trượng bên trong, tường viện còn xuất lại rêu xanh nháy mắt khô hắc bong ra từng mảng, gạch đá mặt ngoài nổi lên phong hóa trăm năm thương ngân. Thuật pháp hoang vu vực. Lê Niệm thân ở trong đó, chỉ cảm thấy quanh thân chân nguyên như hãm vũ lầy, vận chuyển đột nhiên vướng víu ba thành. Nhưng ngay sau đó, Diệt Đế tay trái nâng lên, năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, đầu ngón tay bắn ra một mảnh màu xám trắng quang trạch. Chương 167, loạt đồ 2, chương 167, loạt đồ 2, thuật pháp bạch cốt kiếm chỉ. Nhất đạo lăng lệ xám trắng chỉ phòng, từ đầu ngón tay hắn yếu ớt phun ra. Những nơi đi qua, không khí phảng phất bị rút đi sinh cơ khái niệm, quang tuyến ảm đạm, đùi bặm ngưng trệ. Chỉ phong chưa đến, Lê Niệm đã cảm giác đầu vai chuyển đến một trận quỷ dị chống rông hàn ý, phản phất chỗ kêu huyết đục cốt cách ngay tại tự hành bội phản, khát vọng quy về tịch diệt. Hắn gấp muốn những người, dưới chân lại bỗng nhiên trầm xuống, bị cái kia thuật pháp hoang vu vực gắt gao hạn chế lại thân hình. Chính là cái này sát na ngưng trệ, cái kia đạo xám trắng chỉ phong đã im mắng gần người. Xuy, một tiếng vang nhỏ, chỉ phong tùy tiện xuyên thấu hộ thể chân nguyên, cắm vào Lê Niệm vai trái. Không có máu tươi bắn tung tóe, chỉ có vết thương trùng quanh da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi màu sắc, héo rút hôi bại, như là bị rút khô trình độ vỏ cây. Rét lạnh tịch diệt chân ý càng thuận kinh lạc thẳng xâm Lê Niệm tâm niệm. Lê Niệm kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn cơ hồ tán loạn tâm thần, thể nội bạch cốt quan chân pháp xây ra cô quản tâm niệm điên cuồng phun trào, ở đầu vai cùng cái kia xâm nhập chi lực gắt gao đối kháng. Như hai cố đồng nguyên lại trái ngược luồng không khí lạnh, tại tốc vương ở giữa rào sát, chôn bụi. Diệt Đế đứng ở hoang vu vực trung tâm, trong mắt chỉ có một mảnh sâm bạch chi sắc, bạch cốt kiếp chỉ, người chúng huyết nhục thành cho, tâm niệm vĩnh tịch. Người có thể gánh vác một chỉ, cũng là không hưởng công tu bạch cốt quan chân pháp. Diệt Đế chậm rãi nâng tay phải lên, thứ hai chỉ đã đang nổi lên, lại không biết ngươi có thể gánh vác mấy chỉ. Cùng lúc đó, Lê Niệm chỉ cảm thấy hai chân đang từ từ trở nên chết lặng. Cái kia hoang vu vực không chỉ là trì trệ chân nguyên, càng đang lặng lẽ ăn mòn nhục thân hoạt tính. Mỗi một tấc làn da, mỗi một sợi cơ bắp đều đang thong thả mất đi chi giác, chậm rãi sơ cứng. Diệt Đế cái này hai đạo thuật pháp lẫn nhau phối hợp, phát huy ra cực mạnh hiệu dụng. Lê Niệm thân hám trong đó, như rơi mặt nện, động tác tư duy đều bị tầng tầng trói buộc. Trong lúc nguy cấp, tâm hắn niệm lại dị thường thanh tỉnh, thậm chí tại lúc này hiện ra càng nhiều minh ngộ. Ta dị vãng đối địch, dù dựa vào thuật pháp phong phú, xuất thủ nhanh chóng, mỗi lần lấy mau đánh chậm. Cái này từng là ưu thế của ta, nhưng cũng thành ta giới hạn. Quá ỷ lại tạp nhiều thuật pháp uy mãnh hiệu quả, lại chưa đem các loại thủ đoạn chân chính hòa hợp hệ thống. Lê Niệm ánh mắt đảo qua quanh thân chậm chạp lan tràn hôi bại bục trường, lại hướng về Diệt Đế đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ sâm bạch chỉ phong, trái lại Diệt Đế, hoang vu vực không chàng trì trệ, bạch cốt kiếp chỉ điểm giết phá phòng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, càng đều dung nhập tịch diệt tâm niệm chi lực, đả thương người cũng thương tâm niệm. Ta đã không đường thối lui, như lại chúng mấy đạo thuật pháp, tất bị vây giết. Đạo thứ hai bạch cốt kiếp chỉ đã tại Diệt Đế đầu ngón tay ngưng tụ thành thực chất, sang trắng quang mang phun ra nuốt vào một phát. Lê Niệm trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại đột nhiên sáng lên một điểm như hàn tinh rọi ánh sáng. Đã như vậy, vậy liền lấy thuật tan thuật, lấy hệ thống phá thể hệ. Lê Niệm không còn ý đồ tránh thoát hoang vu vực áp chế, ngược lại túi lưng là thế, hai tay ở trước ngực đống nhiên hợp lại. Hô, cuồng phong không có dấu hiệu nào từ quanh người hắn mãnh liệt cuốn lên, gió thổi lôi cuốn trong đình viện cắt đá bụi đất, hóa thành nhất đạo vận đục nộ long, nháy mắt che đậy tầm mắt. Mà tại cái kia cắt bay đá chạy nộ lưu chỗ sâu, vô số nhỏ như sợi tóc chân nguyên linh tơ giống như rắn độc giấu kín xoay quanh, mỗi một tia đều quấn quanh lấy thấu cốt linh ti âm tản đầm xuyên chi lực. Phong hoạch bên trong càng có tia hơn tia từng sợi màu xám trắng Quy Khư Phong lặng yên không một tiếng động lưu chuyển, tản mát ra vạn vật trung mặt cô quạng ý bận. Cắt đá che mắt, tơ mỏng tàn giết, Quy Khư ám ẩn. Tam đạo hoàn toàn khác biệt thuật pháp, lại giờ phút này bị hắn cưỡng ép dung hợp, hóa thành nhất đạo vận đủ, giữ dàn phục hợp phong bạo. Đi. Lê Niệm trầm giọng hét một tiếng, cũng chỉ hướng trước một điểm. Cái tia đạo dung hợp tam đạo thuật pháp hỗn độn phong bạo, ngang nhiên vọt tới phá không đánh tới đạo thứ hai bạch cốt kiếp chỉ. Vâng. Xám trắng chỉ phong cùng vận đủ phong bạo giữa trời đụng nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một trận giận người ăn mòn, chôn bụi tinh mịn rồi vang. Diệt Đế ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại, quanh thân hoang vu vực chẳng cũng hơi ba động. Đáy lòng của hắn rốt cục lướt qua một tia lâm ý, tiểu tử này, tại thuật pháp một đường nội tính, coi là thật không thể khinh thường. Có thể lấy linh xu hậu kỳ, dung chuyển ta linh xu viên mãn thuật pháp. Cái kia đạo cùng hắn bạch cốt tiếp chỉ rằng có đối hao tổn vận đục gió lốc nội bộ, đột nhiên bắn ra bén nhọn tê minh. Dấu kín tại phong thạch chỗ sâu ngàn vạn chân nguyên linh tơ, lại phong bạo bị chỉ phong làm hao mòn hầu như không còn một khắc cuối cùng, ngang nhiên tránh thoát trói buộc, hướng phía Diệt Đế phệ tới. Đây mới là lên niệm dấu ở đạo này phù hợp thuật pháp bên trong sát chiêu chân chính. Hắn lấy liệt phong loạn cùng quy khư phong vi biểu, hấp dẫn cũng triệt tiêu bạch cốt kiếp chỉ tịch diệt chân ý lại đem lớn nhất lực xuyên thấu thấu cốt linh ti giấu dưới mạch tâm, cho đến giờ phút này mới đột nhiên gây khó khăn. Suy suy suy, linh tơ nhanh đến mức lôi ra tàn ảnh, nháy mắt xuyên thấu chưa hoàn toàn tán đi hoang vu vực tràng, đâm thẳng Diệt Đế ngực bụng. Cái gì? Diệt Đế con ngươi đột nhiên co lại, gấp muốn né tránh, nhưng chân nguyên kia linh tơ tới quá nhanh, quá xảo trá. Phốc phốc, mấy chục đạo xám trắng sợi tơ gần như đồng thời xuyên qua Diệt Đế nhục thân. Sợi tơ thấu thể mà vào, tại Diệt Đế thể nội từng khúc lộn xộn, mỗi vặn chặt một điểm, liền có cô quản tâm niệm thuận kia mà vào. Ê! Diệt Đế kêu lên một tiếng đau đớn, động tác đống nhiên cứng đờ. Cô kia hứa cách nhục thân mặt ngoài, cấp tốc hiện ra giống mạng nhện hôi bại vết dạn trong cũng không máu tươi chảy ra, chỉ có tinh mịn cốt màu trắng cho tàn dị rào bè xuống. Lê Niệm sao lại bỏ qua cái này trước mắt cơ hội? Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, uy khư phong áp xúc đến cực hạn, hóa thành nhất tuyến sám trắng hàn mang, đâm thẳng Diệt Đế mi tâm. Trong ngoài giao công, tâm niệm cùng nhục thân song trọng vỡ vụn. Diệt Đế trong mắt sâm bạch hồn hòa kịch liệt chợt trờn, hắn gắt gao tiếp cận Lê Niệm, không hiểu đặt câu hỏi, ngươi làm sao có thể nắm giữ như vậy nhiều, như vậy tạm thuật pháp? Mỗi một đạo đều cần trải qua nhiều năm chìm đắm, sao có thể mọi thứ thu phát tùy ý, dung hội quan thông? Càng không nói đến, ngươi bất quá linh xu hậu kỳ tu vi, như thế tập nập thôi động thuật pháp, chân nguyên sớm nên khô kiệt. Cuối cùng, vì sao? Uy khư phong từng khúc tiêu giải lấy thuộc về Diệt Đế hết thể tâm niệm chi lực. Lời con chưa dứt, Diệt Đế sở chiếm cứ hứa cách thể sát như phong hóa gốm tượng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời bay là tả tái nhật cho cốt. Tại quy khư phong tác dụng dưới, thậm chí liên Diệt Đế tâm niệm chi hỏa đều triệt để cho bụi. Phong rừng, cho lạc. Đình viện bay về tĩnh mịch, duy dư một chỗ tinh tế cốt bạch bụi bặm. Lên niệm lảo đảo nửa bước, lấy tay chống đỡ đầu gối, kịch liệt thở dốc. Đầu vai bị bạch cốt kiếp chỉ gây thương tích chỗ vẫn là một mảnh hôi bại, nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao tỏa tại cho tàn trung ương. Nơi đó, lặng lặng nằm một quyển biên giới lưu truyền sám trắng quang mang bằng da quyển trục. Bạch cốt Diệt Đế đồ. Hắn đi lên trước, phủ phục nhặt lên. Quyển trục nhập thủ lạnh buốt nặng nề, ẩn ẩn truyền đến yên lặng như tờ kết thúc ý vận. Chương 168, từ vấn kỳ bạch cốt tái hiện, 1, chương 168, từ vấn kỳ bạch cốt tái hiện, 1, Lê Niệm đem bạch cốt Diệt Đế đồ cất vào trong ngực, sau đó quay người. Ở trên xe lăn, Sâm Cẩm Xuyên vẫn như cũ tính toán. Đầu gối bức kia bạch cốt tiểu họa hiện ra yếu ớt xám trắng con trạch. Lão nhân vẫn đục ánh mắt cùng Lê Niệm im lặng đối mặt, trong đình viện chỉ có phong thanh điều hưu, cuốn lên vài miếng lá khô. Thật lâu, Sâm Cẩm Xuyên đột nhiên nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn rượu đục, lập tức cất tiếng cười to. Tiếng cười kia mới đầu vẫn đục khàn khàn, lập tức chuyển thành một loại gần như điên cuồng thoải mái, tại hoang vắng trong đình viện tùy ý quanh quẩn, tốt mới ra vợ kịch. Tốt mới ra vợ kịch a. Không nghĩ tới, kết thúc đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Tiếng cười dần dần khàn khàn, như bị cắt đá ma luyện tản tạ ứ mễ, cuối cùng đến im lặng. Hắn lồng ngực chập trùng dần chậm, khí tức như ánh nến trong gió chập chờn, rốt cục triệt để dập tắt. Vị này vốn là dựa vào một hơi treo lão nhân, cuối cùng tại tận mắt nhìn thấy Diệt Đế bỏ mình, chấp niệm thất bại về sau, triệt để lòng cái kia một hơi. Bầu rượu từ hắn giữa ngón tay trượt xuống, đông một tiếng nện ở gạch xanh bên trên, rượu đục chậm rãi xông vào khe gạch. Một cái tay khác thì cực chậm điệu bung ra bức kia bạch cốt đạo đế đồ hỏa trục. Hỏa trục chưa rơi xuống đất, đã bị Lê Niệm đưa tay tiếp được. Nhập thủ ôn nhuận, hình như có hơi ấm mạch đập. Trong ngực mặt khác ba bức căn bản đồ đồng thời run rẩy, khổ Diệt, đạo bốn cố hoàn toàn khác biệt nhưng lại có cùng nguồn gốc khí tức lẫn nhau dẫn dắt, như thất lạc nhiều năm xương cốt rốt cục tìm về hoàn chỉnh giang khung. Ghép hình đã đủ, thân chiếu cảnh thời cơ đang ở trước mắt. Đến tận đây, các ngươi đã vô tổn tục tất yếu. Lê Niệm tâm niệm vừa động, hai sợi cái kia còn sót lại tâm niệm, khổ đế, tập đế liền hô một tiếng gào thét cũng không cùng phát ra, liền bị Lê Niệm triệt để chôn bụi. Ngoài thành ba tà chi nhất âm cốt đạo, đến tận đây triệt để tuyên cáo hủy diệt. Hắn chậm rãi tiến lên, đem nhẹ tay nhẹ che ở Sầm Cẩm Xuyên đã lạnh buốt trên mu bàn tay. Trong chớp mắt, hai hàng quen thuộc văn tự từ hư không hiện lên ở trước mắt hắn, vong giả, Sầm Cẩm Xuyên. Di niệm, nhìn thấy tứ đế đồ đoàn tụ, gặp lại bạch cốt tổ sư tàn niệm. Lê Niệm tâm niệm vừa động, ta tiếp nhận. Trong khoảnh khắc, phân loạn mảnh vỡ ký ức như vỡ đê dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, Lê Niệm đã từ ký ức phá toái cái này thủy triều trong minh nộ không ít nguyên do. Cùng ta phỏng đoán đại khái giống nhau. 50 năm trước, bất quá là một trận thí sư phản đạo bạch cốt đạo nội loạn thôi. Bạch cốt đạo thống sở tu chính là chúng sinh đạo cần lĩnh hội chúng sinh tâm niệm mới có thể khám phá chi kiến chướng, từng bước trèo lên dài. Bạch cốt đạo nhân lòng mang từ bi, từng muốn lấy tu hành bí lực, đem kiến dương thành tố thành vô ưu chi địa. Đối với tu hành người mà nói, đây cũng không phải là hư ảo. Linh su cảnh đã nhưng nhỏ bé xuyên tạc phàm tục tâm niệm, thần chiếu cảnh càng là có được sửa nhận biết chi năng. Như thật nguyện bị chi, lệnh cả thành người quên mất thăm giận, hòa thuận yên vui, có lẽ chỉ ở vừa tu hành người một ý niệm. Nhưng mà vị kia thiên phú tối cao đệ tử theo đạo hạnh ngày càng sâu, tâm niệm lại dần vào lạc lối. Hắn thấy phàm nhân cùng người tu hành đã là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Bạch cốt đạo thống tinh túy, vốn ở chỗ quan tưởng chúng sinh tại sinh tử luân chuyển bên trong đau khổ dãy rủa, ở chỗ cái kia tươi sống lâm ly cực khổ bản thân. Như kiến dương thật thành vô ưu phúc địa, chúng sinh như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Đạo này thống, còn có gì vật khả quan? Dĩ niệm nhưng tham. Đệ tử kia âm thầm trong thành thúc đẩy sinh trưởng hỗn loạn, tầm bổ tham giận, phóng đại thống khổ. Hắn đem chọn tòa thành trì hóa thành một phương to lớn quan tưởng lô đỉnh, lấy bạn gia bi hoan làm tuổi tuổi, rèn luyện mình đạo. Thế là con đường chi tranh hóa thành tử cục. Cuối cùng đệ tử huy kiếm thí sư chiếm đoạt kiến dương người, chính là bây giờ kiến dương đô đốc Từ Bân Kỳ. Khổ đế lúc trước lời nói cũng không phải là bịa đặt. Lê niệm trong lòng minh bạch, nguyên lai trong thành này kéo dài loạn tượng, thế gia áp bách, tầng dưới chót đau khổ. Rất nhiều cũng không phải là quản trị bất lực, mà là căn bản không muốn quản, thậm chí tận lực dung túng. Liền ngay cả 10 năm trước trận kia yêu hoạn, Lê niệm sắc mặt đống nhiên phát lạnh. Lê niệm hiện tại cũng còn có thể tùy thời rõ ràng hồi tưởng lại, chân trái cùng cánh tay trái đâm nói, như băng lãnh cương châm tinh tế ép qua cốt tủy. Nguyên chủ trong trí nhớ phụ mẫu cuối cùng tiêu thảm, yêu hỏa phần phòng nóng rực, cốt nhục tê liệt kịch liệt đau nhức. Trong trí nhớ vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, giờ phút này ngay tại Lê niệm trong đầu hồi tưởng lại. Chỉ sợ cũng là tại nó ngầm đồng ý, thậm chí thôi động phía dưới phát sinh. Đợi yêu hỏa tứ ngược, thành trì đem nghiêng, vạn dân sắp vong thời khắc, người này mới có thể lôi đỉnh xuất thủ, khu trục vạn yêu. Đến lúc đó, hắn không chỉ có đem thắng được kiến dương bách tính cảm kích cùng kính sợ, càng trở thành tòa thành trì này duy nhất cứu chủ. Nhân khẩu giảm mạnh về sau, thổ địa, tài nguyên, thậm chí quyền lực cách cục đều đem chống đi. Bách phế đại hưng, hết thảy liền có thể theo tâm ý của hắn tái tạo, tài nguyên một lần nữa phân phối, trật tự từ giới khắc định, lòng người đều hướng hắn dựa sát vào. Sau đó 10 năm, kiến dương nên đón ngắn ngủi lại tấn mãnh khôi phục. Lê niệm càng nghĩ, đáy lòng hàn ý càng thêm sâu sắc. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước loại nào đó cân bằng chi đạo. Thí dụ như mục trường chủ nhân kiểm kê bãi bầy thú, làm bầy cừu sinh sôi qua thịnh, liền tùy ý giết một nhóm. Đợi cột trong thưa thớt, lại tỉ mỉ lai giống sinh sôi. Đồ đao cùng lương thảo đều xuất từ cùng một con tay. Vòng đi vòng lại, cột trong bầy cừu từ đầu đến cuối duy trì lấy thỏa đáng số lượng, đã không đến hao hết đồng cỏ, lại có thể tiếp tục sản xuất lông thịt. Nhưng dương trung quy là dương, người chăn nuôi trung quy là người. Mà Từ Bân Kỳ gây nên, rõ ràng là đem chọn tòa kiến dương thành, đem cái này mấy chục vạn người sống sờ sờ sinh tử, bi hoan, vận mệnh, đều coi là nuôi nốt cừu non, khả không đàn thú. Cần cực khổ lúc, liền dung túng yêu hỏa, tầm bổ hỗn loạn. Cần kính sợ lúc, liền đóng vai cứu thế chi chủ, hạ xuống lôi đình nhân uy. Chúng sinh như cỏ rác hoa màu, rất nhiều suy nghĩ không bị điện giật quang kia lửa ở giữa tại thức hải bên trong nhiệt lên. Lê niệm rất nhanh kiềm chế tâm thần, khóe môi câu lên một tia băng lãnh tự dễ ước. Người tu hành thân có thần thông, vốn là siêu thoát phàm tục, há có thể tính toán theo lẽ thường. Chớ nói dung túng yêu hỏa, chính là coi là thật xuất thủ đem ta tại chỗ chu sát, lại có ai có thể hỏi chứ? Nơi nào nhưng giải oan, làm gì lấy phàm tục đạo đức công xiềng, đi cưỡng cầu những này sớm đã bao trùm chúng sinh tồn tại. Tâm hắn niệm chỗ sâu điểm kia quần quần oán hận phẫn nộ cảm xúc, rất nhanh chìm vào khắp nơi quảng lưu bình tĩnh. Ta lại dựa vào cái gì trách tội? Lại có tư cách gì trách tội? Muốn trách, chỉ tự trách mình tu vi không đủ thôi. Rất đơn giản, đợi ta tu vi đầy đủ lúc, lại đến từng cái thanh toán là được. Lê niệm không còn lưu lại, quay người rời đi. Hắn làm một cái hướng vào phía trong đòi hỏi người. Không tin trời nói, không dựa đạo nghĩa, chỉ tin chính mình. Liên tại Lê niệm sau khi rời đi bất quá nửa nén nhang công phu, nhất đạo đấm máu cao lớn thân ảnh, ôm theo giày đặc huyết tinh cùng phong trần, rơi ầm ầm sầm phủ hoàng sụt trong đình viện.